đây là ma pháp trận do tinh linh tộc bố trí. Các ngươi lui ra phía sau, ta thử một chút, xem có thể hay không giải trừ ma pháp trận này. Nghe được Huyền Dạ phân phó, chúng tế tự cùng ngân giáp thẩm phán giả lui về phía sau mấy chục thước, trong lòng bọn họ Hồng Y giáo chủ tựa hồ như thần tồn tại. Huyền Dạ nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực hướng tinh linh xâm lâm nội ma pháp trận tìm kiếm, vừa mới xâm nhập một điểm, hắn liền phát hiện có năng lượng ba động mãnh liệt bài xích tinh thần lực mình. Ma pháp trận kết cấu dị thường thâm ảo, hồi lâu, hắn thử dò xét mấy lần cũng không tìm ra đầu mối. Huyền Dạ không khỏi có chút nóng nảy, dương đôi mắt, hai tay trên không trung huy vũ liên tục, một ngôi sao sáu cánh màu trắng tản mát ra hơi thở thần thánh phiêu phủ trước mặt. Huyền Dạ trong hư không không ngừng họa xuất một cái ký hiệu, nhốt ngôi sao sáu cánh vào bên trong, quang mang thần thánh ngày càng thịnh, hắn mặc dù không cách nào phá giải ma pháp trận này, nhưng có thể bằng vào thực lực ngạnh kháng, nhiều năm qua thân ngự ở trên cao, sớm đã dưỡng thành tính cao ngạo, ở trong lòng hắn, trên đại lục không có gì có thể ngăn cản. Vĩ đại thiên giới chi thần, ta, một trong những tín đồ trung thành hướng ngài chân thành cầu xin, thỉnh ngài đem vô tận thần lực cho ta mượn, bài trừ sương mù trước mặt, làm cho thế gian tái hiện quang minh. Quang diệu thiên địa. Đây là một quang hệ ma pháp cấp thấp, Huyền Dạ trong tay xuất ra lại sinh ra uy lực to lớn, đủ để dẹp yên một tòa núi nhỏ. Khi chú ngữ chấm dứt, bạch sắc quang mang trên ngôi sao chợt thu liễm, Huyền Dạ hai tay làm ra thác thiên chi thế, hét lớn một tiếng, quang mang bùng phát, một cột sáng đường kính ba thước nhằm phía trung tâm tinh linh xâm lâm. Trung tâm tinh linh xâm lâm đột nhiên dựng lên một màn chắn màu lục bích, cùng bạch quang Huyền Dạ phát ra và chạm vào nhau, ầm ầm nổ, màn chắn màu lục bích tạo nên phiến phiến sóng gợn, nhưng vẫn đang ngăn cản công kích của Huyền Dạ. Huyền Dạ trong lòng đại chấn, thúc dục thần lực trong cơ thể, thu hút ma pháp nguyên tố trong thiên địa, không ngừng chuyển đổi thành thần thánh lực, quang mang không ngừng tăng cường, màn chắn lục bích do tinh linh xâm lâm huyễn xuất không ngừng run rẩy, tựa hồ tùy thời có thể vỡ tan. Khi Huyền Dạ phát động quang diệu thiên địa đánh vào màn chắn tinh linh xâm lâm, tinh linh nữ vương cũng đã biết. Cả tinh linh thành dưới công kích của Huyền Dạ đều chấn động. Tinh linh nữ vương cực kỳ hoảng sợ, lập tức triệu tập bốn vị đại tinh linh sử, tất cả mọi người vẻ mặt đều rất nghiêm trọng. Phải biết rằng, hộ tộc ma pháp trận chính là do tinh linh vương dùng năng lượng của mình không ngừng kiến tạo mà thành. Khiến ma pháp trận rung chuyển, có thể thấy được lực công kích cực mạnh. Tinh linh nữ vương nói, xem ra có địch nhân đến xâm chiếm. Ma pháp công lực này cực cao, tựa hồ còn trên cả ta. Các ngươi lập tức chạy tới địa điểm phát sinh, ta ở chỗ này ngăn cản quang trụ. Không được dễ dàng động thủ, nhất định phải làm rõ thân phận đối phương. Nếu như là địch nhân, ta cho phép các ngươi hạ sát thủ. Chương 36, cuộc chiến ma đạo sư. Áo địch không người nói. Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Nói xong, cùng ba vị đại tinh linh sử và sáu gã tinh linh sử bay ra ngoài. Mấy ngày qua, không ngừng có tộc nhân mất tích, bọn họ trong lòng vốn đã nghẹn ứ một bụng lửa giận, địch nhân lại lần nữa xâm chiếm, khiến cho bọn hắn trong lòng vô cùng tức giận. Tinh linh nữ vương từ tinh linh thụ bay ra, dừng tại đỉnh tán cây, cảm thụ từng đợt sóng công kích mạnh mẽ của địch nhân, nàng hít sâu khẩu khí, toàn thân nhàn nhạt tản mát ra lục bích quang mang, một chuỗi tinh linh chú ngữ không ngừng từ miệng nàng phiêu xuất, thông qua tinh linh thụ không ngừng rót vào kết giới ma pháp trận. Hai vị ma đạo sư cấp bậc cao thủ trên đại lục, cứ như vậy giao thủ qua kết giới tinh linh tộc, trong nhất thời, năng lượng ma pháp mênh mông tràn ngập khắp tinh linh xâm lâm. Huyền Dạ đang không ngừng công kích, hắn đơn giản chỉ muốn tạo ra một lỗ hổng trên ma pháp trận này nhằm mang thủ hạ tiến vào tìm nữ nhi. Ngay khi cảm nhận được ma pháp trận sắp bị mình công kích thành công, lục bích quang mang đột nhiên đại thịnh, đem toàn bộ lực công kích tản mát hết, tựa hồ ma pháp trận lại lần nữa bừng lên sức sống thanh xuân. Đối phương mạnh mẽ chống cự không khỏi câu dẫn lòng háo thắng của Huyền Dạ. Là vị Hồng Ý giáo chủ trẻ tuổi nhất, luôn được sùng bái, chưa bao giờ phải chịu đứng ngoài như lúc này. Hắn liền cao giọng ngâm sướng. Thiên thần nộ, mượn như thần uy, quan chú vu tâm, diệt trừ tà ác. Một đạo kim quang từ sau lưng Huyền Dạ phóng ra, đúng là pháp khí thiên thần nộ, một kiện hạ phẩm thần khí. Tại thời điểm Huyền Dạ được giáo hoàng bổ nhiệm làm Hồng Y giáo chủ đã ban cho, chỉ lớn bằng bàn tay, bề ngoài có dạng tháp, tổng cộng có 13 tầng kim sắc, trên đỉnh có một viên bảo thạch trong suốt, bình thường Huyền Dạ rất ít dùng. Lúc này ngoài lo lắng cho nữ nhi còn có chút háo thắng, dĩ nhiên đã lấy đem ra. Nguyên bản thiên thần nộ phát ra bạch sắc quang mang quang diệu tràn ngập thiên địa, nhưng khi sử dụng nhất thời biến thành kim sắc, uy lực đại thịnh. Ma pháp trận hình thành nên lục bích kết giới lại một lần nữa nhộn nhạo. Tinh linh nữ vương đang ngự trong tinh linh thụ đống toàn thân đại chấn, nàng âm thầm kinh hãi, người đâu thực lực thật cường hãn. Tựa hồ phải thuộc tầng lớp siêu việt ma đạo sư. Vì bảo vệ lãnh địa tinh linh tộc không bị xâm phạm, nàng dứt khoát quyết định sử dụng tinh linh chi tâm, ma pháp này chỉ có tinh linh vương mới biết được, chính là dùng năng lượng sinh mệnh bản thân để thi triển. Tinh linh nữ vương không ngừng ngâm sướng chú ngữ, từ mi tâm nàng bay ra một tiểu tinh linh màu xanh biếc, bộ dáng giống nàng như lúc, toàn thân trong suốt, nhẹ nhàng hạ trên vai nàng, tầng tầng sóng gợn màu xanh biếc lấy tiểu tinh linh làm trung tâm không ngừng lan tràn ra xung quanh, cả tinh linh thành hoàn toàn được bao phủ trong quang mang màu xanh biếc. Dao động kết giới lần nữa lăng xuống, Huyền Dạ thất kinh, hắn thật không ngờ trong tinh linh tộc lại tồn tại cao thủ có thể cùng mình chống đỡ khi sử dụng thiên thần nộ. Kỳ thật, lấy thực lực Huyền Dạ hơn nữa còn có thiên thần nộ, tinh linh nữ vương cho dù thi triển tinh linh chi tâm cũng vẫn kém hơn một bậc. Nhưng dù sao nơi này cũng là lãnh địa tinh linh tộc, tinh linh nữ vương liên tục hấp thụ năng lượng tự nhiên, lại có tinh linh ma pháp trận phụ trợ, mới có thể đánh ngang cơ như thế. Ngay khi Huyền Dạ do dự có nên hay không phát động công kích cực mạnh thì áo địch cùng mấy gã tinh linh sử cũng đã tới nơi. Kết giới ma pháp trận tinh linh hiển nhiên đối với bọn họ không gây bất cứ ảnh hưởng nào. Bốn vị đại tinh linh sử, sáu gã tinh linh sử tung bay ra, dừng trước mặt Huyền Dạ, không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn. Đồng dạng bên Huyền Dạ 12 vị cao cấp tế tự cùng vội vã tiến lên, tuy thời chuẩn bị trợ giúp Huyền Dạ. Huyền Dạ thấy tộc nhân tinh linh tộc, lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình tại sao lại xúc động như vậy. Vội vã thu hồi thiên thần nộ, thu liễm bất ma pháp năng lượng đang tản mát trong không trung. Thời gian dài liên tục công kích khiến Huyền Dạ có đôi chút suy yếu, thân thể run nhẹ, một dòng máu tươi từ khỏe miệng chảy xuôi xuống. Tại tinh linh thành, tinh linh nữ vương so với Huyền Dạ cũng không tốt hơn được bao nhiêu, công kích đột nhiên biến mất, nàng nhất thời ngã ngồi trên thủ quan, trên vai tinh linh chi tâm hể vải dung nạp vào trong cơ thể, nàng phun ra một ngụm máu tươi, mới cảm thấy thư thái hơn nhiều. Huyền Dạ tay cầm thiên thần nộ, hướng chúng tinh linh gật đầu, nói: "Các ngươi hảo, tinh linh tộc bằng hữu." Áo địch âm thanh lạnh lùng nói: "Ai là bằng hữu của ngươi, các ngươi tại sao muốn công kích kết giới của tinh linh tộc chúng ta?" Hắn trong lòng thầm giật mình, trước hắn vốn tưởng rằng địch nhân xâm chiếm số lượng hẳn không ít, nhưng tới rồi mới hay uy lực ma pháp cường đại là chỉ do một nhân loại thi triển, vị ma pháp sư Hồng Bảo trước mặt này cho hắn một loại cảm giác bức bách chưa từng có, khiến hắn có chút không thở nổi. Huyền Dạ lạnh nhạt nói: "Chúng ta đến đây cũng không có ác ý, ta là tới tìm nữ nhi." Áo địch hừ một tiếng: "Chúng ta nơi này không có nữ nhi của ngươi. Nếu như không có ác ý, thì lập tức rời khỏi lãnh địa tinh linh tộc." Huyền Dạ nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được mấy vị tinh linh trước mặt này cũng không dễ đối phó, nhất là bốn vị phía trước, bọn họ trên người đều ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Xem ra, tinh linh tộc nhân tài thật không ít. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không vì đối phương cường đại mà ngừng truy tìm nữ nhi, hắn cũng biết, chính mình chủ động công kích kết giới tinh linh tộc nên cũng có chút lỗ mãng, ngựa khí hỏa hoãn một ít, nói: "Ta được thuộc hạ bẩm báo, mấy ngày trước nữ nhi ta cùng mấy vị bằng hữu tiến vào tinh linh xâm lâm, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Ta tìm nàng tất có chuyện trọng yếu, xin thứ cho ta mới vừa rồi đã lô mãng." Tinh linh tộc bản chất thiện lương, thấy đối phương hòa hoãn, áo địch cũng dịu giọng hỏi: "Nữ nhi ngươi tên gọi là gì?" Huyền Dạ đáp: "Nữ nhi ta tên gọi Huyền Nguyệt, đi cùng nàng, còn có một vị thiếu niên tên gọi An Đốc, không biết bọn họ có hay không còn tại lãnh địa quý tộc." Áo địch cả kinh. Hắn không nghĩ tới nhân loại cường đại trước mắt này cư nhiên lại là phụ thân của Huyền Nguyệt, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Xem ra đúng là hiểu lầm, lệnh ái quả thật đã tới tinh linh tộc, nàng vốn là bằng hữu tinh linh tộc chúng ta." Huyền Dạ trong lòng vui vẻ, biết được tin tức của nữ nhi khiến tâm tình hắn nhất thời tốt lên rất nhiều. "Vị tinh linh bằng hữu, mới vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta tìm nữ nhi sốt ruột, đã mạo phạm các ngươi, vẫn thỉnh tha thứ." Áo địch nhìn hắn thật sâu, nói: "Hiểu lầm này coi như bỏ qua. Lệnh ái đối với tinh linh tộc từng có ơn trợ giúp rất lớn, không nghĩ tới tu vi ngài lại cao thâm như vậy. Không biết đã ở nơi nào tiềm tu?" Huyền Dạ mỉm cười, đáp: "Không dám, quý tộc đồng dạng có một vị ma pháp sư tu vi cũng rất cao thâm, công lực hắn cũng không hề dưới ta. Tại hạ là giáo đình Hồng Y tế tự Huyền Dạ." Áo địch chấn động, thất thanh nói: "Cái gì? Ngươi là giáo đình Hồng Y tế tự?" Huyền Dạ gật đầu nói: "Đúng vậy. Tinh linh bằng hữu, không biết nữ nhi ta hiện tại ở nơi nào. Ta từng nghe thuộc hạ bẩm báo, nàng định đi đến tử vong sơn mạch, ta muốn nhanh nhanh ngăn cản nàng mới được." Áo địch sau khi biết vị ma pháp sư cường đại này là giáo đình Hồng Y tế tự, nhất thời thêm vài phần tôn kính. Giáo đình là nơi không phải bọn họ có thể chọc vào. Chặn lại nói: "Ngài yên tâm, lệnh ái không đến tử vong sơn mạch nữa, được chúng ta khuyên bảo nàng đã bỏ đi ý niệm này trong đầu. Thì ngài theo ta đến tinh linh thành ngồi một chút. Tới đó chúng ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng." Vừa nói, xoay người tiếp xúc kết giới ma pháp trận, hướng Huyền Dạ làm ra một cái bộ dạng mời khách nhân. Huyền Dạ gật đầu, đáp: "Thỉnh." Đám người áo địch liền vây quanh đoàn người Huyền Dạ cùng tiến vào nơi sâu nhất trong tinh linh xâm lâm. Khi được chứng kiến tinh linh thành cảnh sắc động lòng người, hắn không cưỡng lại được rung động thật sâu. "Áo địch đại tinh linh sử, tinh linh thành này thật sự là nhân gian tiên cảnh a. Chờ ta rảnh rỗi, nhất định phải đến nơi đây ở vài ngày, không biết ngươi có hoan nghênh. Trên đường, Huyền Dạ cùng Áo Địch trò chuyện rất vui vẻ, hai người đã trở thành bằng hữu, hắn cũng đã đại khái biết được hướng đi của nữ nhi mình, chỉ cần không phải đi tìm Tử Vong Sơn Mạch, hắn nắm chắc có thể đem Huyền Nguyệt quay về. Hắn thân là giáo đình Hồng Y Tế Tự, cũng không sợ đắc tội cái đám quý tộc đó. Khi Áo Địch thuật lại những sự việc đã xảy ra lúc đám người Huyền Nguyệt còn ở Tinh Linh tộc, hắn không khỏi cảm thán mấy năm nay đám thanh niên thật lớn mật, nhất là khi hắn biết mấy vị đại tinh linh sử Tinh Linh tộc đã thi triển ma pháp tinh linh suối nguồn trên người nữ nhi, không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm. Hắn rõ ràng biết được, có tinh linh suối nguồn trợ giúp, Huyền Nguyệt sau này con đường tu luyện sẽ càng thêm bằng phẳng, thậm chí còn có thể siêu việt hơn mình. Áo Địch mỉm cười nói: "Đương nhiên hoan nghênh, có Hồng Y giáo chủ đại giá quang lâm, chúng ta tinh linh tộc thật lấy làm vinh hạnh." "Huyền Dạ giáo chủ, ngài thông báo các bằng hữu hay chờ một chút. Chúng ta mang ngài đến tinh linh thụ gặp nữ vương bệ hạ. Vừa rồi, cùng ngài gián tiếp giao thủ chính là nàng." Huyền Dạ tán thưởng nói. "Nữ vương bệ hạ thật sự là hảo tu vi, Huyền Dạ bội phục." "Thỉnh." Áo Địch chụp động cánh bay lên, vừa định dùng tinh linh ma pháp mang Huyền Dạ cùng bay, nhưng lại phát hiện hắn toàn thân tản mát ra bạch sắc quang mang cũng nhẹ nhàng phi thân. Huyền Dạ sử dụng không phải phong hệ mà là quang hệ ma pháp, hắn lợi dụng ma pháp triệt tiêu trọng lượng cơ thể, sau đó bằng vào ma pháp lực phản chấn mặt đất đem thân thể phóng lên, có thể khống chế thân thể phiêu đãng theo ý mình. Nhưng ma pháp này cực kỳ hao phí ma pháp lực, bình thường hắn không hề dùng đến. Lần này mới tới tinh linh tộc, vì muốn phô trương thực lực giáo đình nên mới đem ra sử dụng. Quả nhiên, Áo Địch chứng kiến hắn nhẹ nhàng phi thân không khỏi than thầm, rồi cùng mấy vị đại tinh linh sử trụ động cánh ở phía trước dẫn đường. Cách một tán cây thật lớn ra, Áo Địch dẫn Huyền Dạ tiến vào trong tinh linh thụ. "Nữ vương bệ hạ, chúng ta đã trở về. Công kích vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm, chúng ta mang đến một vị bằng hữu." Tinh linh nữ vương cũng vừa trở lại thụ ốc không lâu, đang nghỉ ngơi, nghe được Áo Địch nói trong lòng vui vẻ. "Mời khách quý vào." Áo Địch hướng Huyền Dạ gật đầu, hai người cùng nhau đi vào thụ ốc. Ba vị đại tinh linh sử khác thấy Huyền Dạ không có ác ý, cũng lần lượt quay về thụ ốc của mình. Tiến vào thụ ốc, Huyền Dạ chứng kiến sắc đẹp của tinh linh nữ vương chợt ngây người. "Vị này chính là tinh linh nữ vương bệ hạ sao?" Tinh linh nữ vương khẽ gật đầu, hướng ánh mắt nghi vấn về phía Áo Địch. Áo Địch chặn lại nói: "Vị này là thần thánh giáo đình Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ đại nhân, hắn lần này đến là vì muốn tìm nữ nhi, chính là Huyền Nguyệt cô nương, không nghĩ tới phụ thân nàng lại là một đại nhân vật như vậy." Tinh linh nữ vương vừa nghe đến giáo đình Hồng Y tế tự, thần sắc hơi động, nói: "Thì ra là tế tự đại nhân. Chắc không được Huyền Nguyệt sử dụng chính là quang minh ma pháp, nguyên lai là nữ nhi của ngài." Huyền Dạ bất đắc dĩ nói: "Nha đầu kia thật sự rất nghịch ngợm, ta cũng quản không nổi, ngay cả giáo hoàng đại nhân cũng sủng ái nàng. Từ nhỏ đã không thích tu luyện, luôn khiến giáo đình gà bay chó nhảy bắt nháo, loạn lên. Khiến các ngươi thêm phiền thoái, thật sự ngượng ngùng A3. Tinh linh nữ vương mỉm cười, nói: "Ngược lại, bọn họ lại giúp chúng ta không ít. Huyền Nguyệt mặc dù tu vi không cao nhưng rất trọng tình trọng nghĩa. Cùng với A Ngốc thiện lương một chỗ, ngài hẳn nên yên tâm mới đúng." Huyền Dạ lắc đầu, nói: "Ta làm sao có thể yên tâm chứ? Lúc này nếu không được các vị ngăn cản, e rằng tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày đó đã đi đến Tử Vong Sơn Mạch chịu chết rồi cũng nên. Về phần A Ngốc, ta lúc mới đầu cũng nghĩ hắn bản tính thiện lương nhưng giờ mới phát hiện, hắn tâm cơ thật thâm trầm." Tinh linh nữ vương ngẩn người, nói: "Như thế nào lại vậy? A Ngốc thật sự là một tiểu tử thiện lương a. Ngài không cần quá lo lắng." Huyền Dạ cau mày: "Nữ vương bệ hạ, ngươi còn không biết A Ngốc trên người mang theo Thiên Hạ Chí Tả Minh Vương kiếm. Hắn rất có thể chính là đệ tử chân truyền đệ nhất sát thủ công hội Minh Vương. Nhưng hắn hiện vẫn một mực giấu giếm thân phận, ngài nói ta như thế nào không lo lắng cho được. Cho nên ta phải nhanh chóng truy tìm nha đầu Huyền Nguyệt này mang về." Tinh linh nữ vương cả kinh: "Cái gì? Minh Vương kiếm hiện trong tay A Ngốc, này, cái này sao có khả năng?" Áo Địch trầm giọng nói: "Không, rất có thể. Bệ hạ, ngài đã quên lúc đầu đại tinh linh Á Viên đã từng báo cáo, không biết tại sao đám đạo tặc thu hoạch giả lại bị A Ngốc dọa chạy trối chết. Ta nghĩ, rất có thể A Ngốc đã sử dụng Minh Vương kiếm mới có thể tạo thành kết cục như vậy." Tinh linh nữ vương ngơ ngác: Chẳng lẽ A Ngốc là tới để lừa gạt chúng ta sao?" "Không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nội tâm thuần khiết thiện lương cũng không phải cố ý gây nên. Các ngươi nhất định là đã hiểu lầm hắn. Nếu như hắn tâm tồn tà niệm, sẽ không liên tục khước từ lễ vật của ta như vậy." Ngẩng đầu, nàng hướng Huyền Dạ, nói: "Giáo chủ đại nhân, A Ngốc tuyệt đối không phải ác nhân, điểm ấy ta có thể khẳng định. Cho dù sở hữu Minh Vương kiếm cũng không nhất định hắn là người xấu." Huyền Dạ nhíu mày, nhớ tới tình huống Ngân Nhất đã báo cáo qua, nhẹ nhàng gật đầu, nói: Là tốt hay là xấu, chúng ta bây giờ còn chưa thể kết luận, chờ ta tìm được nữ nhi rồi hay nói đi. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, bọn họ phương hướng lộ trình như thế nào, lộ tuyến sắp tới là đến đâu. Hắn đã âm thầm quyết định, A Ngốc bất luận có phải là ác nhân hay không, hắn đều phải đem Huyền Nguyệt mang về, hơn nữa còn muốn thu hồi Minh Vương Kiếm. Dù sao, Minh Vương Kiếm truyền lưu trên đại lục thật sự rất nguy hiểm. Ngàn năm đại kiếp sắp xảy ra, hắn cũng không muốn phát sinh thêm chuyện xấu nào. Tinh linh nữ vương suy nghĩ một chút, hướng áo địch ra lệnh. Ngươi đi đem Thiên Anh đến đây, hắn hộ tống A Ngốc rời đi, có lẽ sẽ biết lộ tuyến của bọn họ. Áo địch đáp ứng một tiếng, xoay người bay ra ngoài. Trong thụ phòng, chỉ còn lại Huyền Dạ cùng tinh linh nữ vương. Huyền Dạ mỉm cười bắt chuyện. Nữ vương bệ hạ tu vi thật sự làm cho tại hạ vạn phần bội phục, ta cơ hồ đã dùng toàn lực nhưng vẫn chưa đột phá được ma pháp trận kết giới của quý tộc. Tinh linh nữ vương nhớ lại lúc trước giao thủ, trong lòng không khỏi khâm phục vị trung niên trước mặt này. Giáo chủ đại nhân cứ nói đùa, ta như thế nào so với ngài cũng kém hơn, nếu ra khỏi tinh linh xâm lâm sợ rằng đã sớm bại trận, hơn nữa ta vừa rồi cũng đã dụng toàn lực. Lần sau ngài tới thăm, chỉ cần dùng dẫn âm ma pháp thông báo một tiếng là được, cũng không cần tái công kích kết giới như vậy, ta sợ tiếp không nổi à. Huyền Dạ ha ha cười nói. Sau này sẽ không vậy đâu, nữ vương bệ hạ còn đang giận ta sao? Tinh linh nữ vương lắc đầu nói. Sao có thể? Chúng ta chưa bao giờ đối với bằng hữu như vậy. Giáo chủ đại nhân, A Ngốc thật là một hảo hài tử, ta hy vọng ngài không nên thương tổn hắn. Ta nhận thấy, lệnh ái đối với A Ngốc cũng rất có hảo cảm. Mặc dù A Ngốc nhìn qua khù khờ, nhưng hắn bản chất chất phát thiện lương cũng rất trọng tình trọng nghĩa, hoàn toàn có thể bù lấp được chỗ thiếu hụt đó. Mặc dù tinh linh nữ vương nói rất hàm xúc, nhưng Huyền Dạ vẫn có thể hiểu được ý tứ của nàng, quả quyết nói. Không có khả năng. Bọn họ tuyệt đối không thể ở cùng nhau. Cho dù A Ngốc thật sự thiện lương, ta cũng tuyệt không để nữ nhi cùng một tên thường dân gặp gỡ. Nữ vương bệ hạ, ngài không cần nói nữa. Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Đôi lúc, chuyện tình cảm con cái không phải thân phụ mẫu chúng ta có khả năng quyết định. Huyền Dạ cảm giác trong lòng buồn bực, lảng sang chuyện khác, nói. Nữ vương bệ hạ, ta nghe áo địch huynh nói các ngươi bị đạo tặc đánh lén, hơn nữa bắt đi không ít tộc nhân. Chuyện này bọn họ thật sự quá đáng. Chờ ta tìm được nữ nhi, nhất định giúp các ngươi đòi lại công đạo. Đám đạo tặc đó phải bị xử lý nghiêm túc. Tinh linh nữ vương trong lòng vui vẻ, quyền uy của giáo đình trên đại lục như thế nào nàng lại không biết, có câu nói này của Huyền Dạ, hành động của đám A Ngốc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ta đại biểu tộc nhân tạ ơn giáo chủ đại nhân. Nữ nhi ta so với Huyền Nguyệt còn muốn bướng bỉnh hơn, lúc này bị bắt đi, không biết có thể an toàn trở về hay không. Huyền Dạ thở dài, nói. Ngài yên tâm đi, chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định tận lực giúp ngài đem nàng trở về. Lúc này, áo địch đã mang theo Thiên Anh về tới thủ Úc, Thiên Anh hướng tinh linh nữ vương hành lễ, cung kính nói. Không biết nữ vương bệ hạ tìm ta đến có gì phân phó? Tinh linh nữ vương giới thiệu. Vị này là thần thánh giáo đình Hồng Y giáo chủ Huyền Dạ đại nhân, cũng chính là phụ thân Huyền Nguyệt, ngươi hãy nói cho ngài ấy biết lộ tuyến của Huyền Nguyệt. Thiên Anh trong lòng cả kinh, nhanh chóng nói. Ta hộ tống bọn họ rời khỏi lãnh địa tinh linh tộc. Nghe ý định của bọn họ tựa hồ là muốn xuyên qua Thiên Cương Sơn Mạch sau đó đến Lạc Nhật Đế Quốc đi tìm tộc nhân chúng ta. A Ngốc và Nham Thạch cơ hồ cũng chút quan hệ với Thiên Cương Kiếm Phái, hẳn là sẽ đến đó. Huyền Dạ thần sắc vừa động. Thiên Cương Kiếm Phái, đi tới đó là tốt rồi. Nữ vương bệ hạ, ta muốn nhanh chóng đuổi theo nha đầu kia, nếu không sau này tìm kiếm thật sự sẽ rất khó khăn. Lần sau nếu có cơ hội, Huyền Dạ nhất định sẽ mang Nguyệt Nguyệt đến thăm viếng ngài. Vừa nói, hướng tinh linh nữ vương túi người thi lễ. Tinh linh nữ vương hoàn lễ đáp. Ngài đừng khách khí, ta còn muốn cảm tạ ngài trợ giúp nữa chứ. Huyền Dạ gật đầu nói. Ngài yên tâm đi, ta đã đáp ứng nhất định sẽ làm được. Tinh linh nữ vương nói. Ngài nhất định không nên làm khó A Ngốc. Trên đường nếu có gặp qua tộc nhân chúng ta, còn muốn phiền ngài đem bọn họ trở về. Huyền Dạ lên tiếng, được áo địch hộ tống rời khỏi tinh linh thụ, mang theo thủ hạ vội vã hướng Thiên Cương Sơn Mạch xuất hành. 6. Sau khi kỳ khai tinh linh xâm lâm, đám người A Ngốc dùng hơn phân nửa thời gian vượt qua một dải đồi núi tiến vào Á Liên tộc, may mắn không gặp phải dị tộc trong Thiên Nguyên tộc, rốt cuộc cũng về tới đại lục, mọi người tốc độ nhất thời gia tăng hơn rất nhiều. Phải vượt qua một dải đồi núi, thể lực của Huyền Nguyệt không chịu được nên A Ngốc phải cõng nàng. Trong lượng của nàng đối với A Ngốc không tính là gì, nhưng cõng nàng trên lưng luôn khiến hắn đứng ngồi không yên. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại tản mát mùi thơm nhàn nhạt nhiều lần làm A Ngốc chân tay luôn cuống, thân thể tiếp xúc cọ sát càng làm hắn xấu hổ. Nham Lực nhiều lần cũng muốn thay A Ngốc nhưng không biết tại sao lại luôn bị nàng cự tuyệt, tựa hồ cảm giác nếu trên lưng Nham Lực Huyền Nguyệt sẽ bị tổn thương vậy. Nguyệt Nguyệt, đã đến Bình Lộ, ngươi hay là xuống đi bộ đi. Không biết đã là lần thứ mấy A Ngốc đưa ra lời đề nghị. Huyền Nguyệt hì hì cười, lắc đầu nói. Không, ngươi vẫn phải con ta, các ngươi đều đi nhanh như vậy, ta chỉ là một nữ hài tử, lại không biết vũ kỹ, như thế nào theo kịp chứ. Cơ hồ trên lưng A Ngốc đã thành thói quen của Huyền Nguyệt, nhất là được ngủ gật trên tấm lưng rộng lớn của A Ngốc, đúng là nhân gian mỹ sự a. A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tiếp tục đi về phía trước. Nham Lực ha ha cười nói. Ta nói này huynh đệ, ngươi mau nhận đi, dù sao hai người các ngươi cũng là một người sướng một người họa a. A Ngốc cười khổ nói. Nham Lực đại ca, ngươi đừng dễ ước ta. Nhìn A Ngốc thống khổ, Nham Thạch cũng không nhịn được cười, nói. Đi đã lâu như vậy, ta có chút mệt mỏi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đã. Huyền Nguyệt nói. Tốt quá. Ở luôn đây đi. Á Liên tộc cũng thiệt là, ngay cả cây cũng không có, khắp nơi đều là một mảnh đại thảo nguyên. Nghe được Huyền Nguyệt đồng ý nghỉ ngơi, A Ngốc vội vã đem nàng thả xuống. Huyền Nguyệt bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi ở trên cỏ lấy tay ngăn trở ánh mắt trời chói chang. Nham Thạch cùng Nham Lực cũng dừng lại cước bộ, hai người thoải mái nằm trên mặt đất, Nham Thạch nói. Á Liên tộc vốn vậy, bọn họ đều là dân tộc du mục, bình thường đều ở trong trứng đồng. Khinh kỵ binh của Á Liên tộc trên đại lục phi thường nổi danh, bọn họ cũng chính là chủng tộc lớn nhất trong tác vực liên bang. Chờ chúng ta gặp được bộ lạc Á Liên tộc mua mấy thất ngựa, tốc độ sẽ mau hơn. Huyền Nguyệt nói. Mua ngựa? Người có tiền sao? Ta cùng A Ngốc sớm cũng đã tiêu gần hết tiền rồi a. Quả thật, lúc trước tiêu một số lượng lớn tiền mua xe ngựa cùng với một số nhu cầu cấp bách khác nên giờ đã không còn đủ tiền mua ngựa. Nham Thạch là người, quay đầu hỏi Nham Lực. Huynh đệ, ngươi mang theo tiền không? Nham Lực lắc đầu, nói. Chúng ta trong tộc có khi nào dùng đến tiền? Ta cũng chưa bao giờ sử dụng qua a. A Ngốc nói. Xem ra chúng ta còn phải đi bộ, nếu như có thể tìm được một tọa thành thị, ta cùng Nguyệt Nguyệt lấy được trợ cấp từ ma pháp sư công hội mới mong có tiền xài. Nói thật, hắn cũng không muốn mua kỵ mã, kinh nghiệm thống khổ lần đầu cưỡi ngựa khiến hắn nhớ mãi. Nham Lực ha ha cười, nói. Sao lại không cần? Xe đến núi át có đường, chúng ta mặc dù không có tiền, nhưng có khí lực. Khi nào tới bộ lạc Á Liên tộc chúng ta tìm kiếm một điểm mãi võ mới được, cũng có thể thêm chút tiền xài a. Nếu không có ngựa muốn chậm chết mất. Nham Thạch mỉm cười nói. Không nghĩ tới ta cũng có lúc khánh kiệt đến mức phải đi mãi võ. Huyền Nguyệt hì hì cười nói. Các ngươi thật sự muốn đi mãi võ? Thật tốt, ta rất muốn biết bộ dáng các ngươi khi mãi võ như thế nào a. Kỳ thật chúng ta tại Thiên Nguyên tộc du ngoạn không ít ngày nhưng cũng chưa có gặp qua các chủng tộc khác. Nham Lực đại ca, ngươi nói ải nhân sẽ có bộ dạng như thế nào? So với ngươi có thấp hơn không? Nham Lực xoay người ngồi dậy, hãnh diện nói. Đương nhiên so với ta lùn hơn, trong mắt ải nhân ta chắc chắn là người khổng lồ. Lời của hắn nhất thời làm mọi người cười lên ha hả. Hoa quả mang theo từ tinh linh tộc đã sớm ăn hết, mọi người chỉ có thể ăn chút bánh bao chứa trong phượng hoàng chi huyết chống đói. Phượng hoàng chi huyết bảo quản thật tốt, bánh bao một chút cũng không bị cứng hay biến chất. Nham Lực có chút chán nản nói. Ăn mai bánh bao thật là chán, phải chi có ít thì ta. Hắn tại phổ nham tộc ngày ngày đều ăn thịt. Nham Thạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Đừng nhiều lời như vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi, tìm được một bộ lạc Á Liên tộc chúng ta có thể nghỉ ngơi lâu một chút một. Mọi người đứng lên, Huyền Nguyệt từ phượng hoàng chi huyết xuất ra một cái áo choàng, khoát lên đầu che đi cái nắng chói chang nóng rực, hướng A Ngốc nói. Ngơ ngác, mau tới con ta giúp ngươi chắn ánh mặt trời, thế nào? Cả hai cùng có lợi nhé. A Ngốc lẩm bẩm câu gì đó. Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống trước mặt Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt mỉm cười, leo lên lưng A Ngốc, bộ ngực mới lớn mềm mại dán sát vào cơ thể cường kiện của A Ngốc. A Ngốc trên mặt nóng gian, ôm lấy chân Huyền Nguyệt, nhanh chóng đuổi theo Nham Thạch huynh đệ. Bốn người phân biệt trước sau, vẫn hướng phía tây nam thẳng tiến, thẳng đến Lạc Nhật Tây Sơn, mới rốt cuộc tìm được một mảnh ốc đảo. Đây là hồ nước không lớn, rộng chừng mấy chục km hai, nhân loại chung quanh phân tán đại lượng đều có nước da màu đen, trái ngược với tinh linh tộc. Bọn họ bộ dáng rất xấu xí, da tay thô ráp, nhưng dáng vóc lại rất cường kiện. Hơn trăm trướng đồng đều được dựng xung quanh ốc đảo, hàng trăm ngưu dương đang được Á Liên tộc tộc nhân chăn thả, đang thong thả trên bãi cỏ thưởng thức mỹ thực. Huyền Nguyệt kinh ngạc đích nói. Nơi này nóng quá đi. Thiệt nhiều ngưu dương á bọn họ quản lý thế nào đây? Nham Thạch mỉm cười nói. Á Liên tộc từ trước đến nay sống cuộc sống du mục, mặc dù bọn họ tại tác vực liên bang là đại tộc lớn nhất, nhưng bọn hắn cũng chính là dân tộc nghèo khó nhất. Miễn cương có thể tự cung tự cấp mà thôi. Bọn họ thường xuyên cùng với các chủng tộc khác dùng nhu dương đổi lấy các nhu yếu phẩm cần thiết. Úc đảo chính là địa phương sống tốt nhất cho Á Liên tộc. Chỉ có tại Úc đảo, bọn họ mới không phải lo lắng thiếu nước. Phải biết rằng, trên thảo nguyên rộng lớn này, không có nước cũng đồng nghĩa với việc không có sinh mệnh. A Ngốc nói, Nham Thạch đại ca, ngươi dường như rất quen thuộc Á Liễn tộc. Nham Lực ha ha cười nói. Phổ Nham tộc có một tiểu bộ phận lãnh địa tiếp giáp Á Liễn tộc, trong tác vực liên bang, cũng chỉ có Á Liễn tộc nhân hào sảng và một vài chủng tộc thiên nguyên tộc cùng chúng ta có chút tiếp xúc. Á Liễn tộc nhân ngẫu nhiên sẽ tới lãnh địa chúng ta dùng nhu dương đổi lấy thực vật cùng các loại vật phẩm, đương nhiên thấy quen thuộc. Đi, chúng ta mau đến, mua ít sữa dê cùng thịt bò, ta chán lương khô quá rồi. Nói xong, xài nhanh bước chân hướng ốc đảo đi đến. Huyền Nguyệt kéo A Ngốc nói. Đi, chúng ta cũng mau đến, chúng ta thuê một cái lều vải để ở nhà. A Ngốc gãi gãi đầu, nói. Ngươi không phải nói chúng ta không có tiền sao? Huyền Nguyệt quệt cái miệng nhỏ nhắn, sáng giọng. Ta cho tới bây giờ chưa khi nào thiếu tiền, hừ, thích gì mua đó, chưa bao giờ chỉ đừng nhìn, đáng ghét. Nói xong, ngẩng đầu hướng Nham Lực đuổi theo. A Ngốc ngẩn người, nhìn Huyền Nguyệt bộ dạng hờn dỗi, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác quỷ khuất, theo bản năng nói. Muốn gì làm đó sao? Tiền vẫn là vấn đề A. Nham Thạch mỉm cười liếc nhìn bọn họ một cái, nhớ tới thê tử đã mất, trong lòng không khỏi chua xót. Huyền Nguyệt trong lòng ấm áp, nhìn vẻ mặt đôn hậu của A Ngốc, mỉm cười nói. Xem tình huống rồi nói sau đi. Rất nhanh, bốn người cũng đã đi tới cạnh ốc đảo, nơi này hồ nước mặc dù cùng tinh linh hồ không cách nào so sánh, nhưng cũng xem như trong vát. Vừa nhìn thấy hồ nước, mọi người liên chạy nhanh đến, không hẹn mà cùng nhào xuống nước. Thanh lương hồ nước gột đi mọi vẻ vải, được thanh thủy thanh tẩy bốn người đều cảm giác được tinh thần rung lên. Tẩy trừ xong, Nham Lực thoải mái ngồi ở bên hồ, bốn phía xem một chút, số lượng không ít Á Liễn tộc nhân không biết đều đã chạy đâu hết, nói. Thật kỳ quái. Như thế nào một người cũng không thấy. Ốc đảo cũng quá thanh tịnh a. Huyền Nguyệt chỉ vào một đám nhu dương cách đó không xa, nói. Hay bọn họ đều đã đi chăn thả? Nham Thạch lắc đầu nói. Hẳn là không, bình thường chăn thả đều là tộc nhân trưởng thành, lão nhân cùng tiểu hài nhi phải ở lại trong nhà mới đúng. Nhưng các ngươi cũng đều cảm giác được nơi này yên tĩnh lạ thường dường như không còn một ai. Lúc nãy chúng ta còn thấy có không ít Á Liễn tộc nhân mà sao giờ đều biến mất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta cũng không hiểu nữa. Đúng lúc này, một Á Liễn tộc nhân không biết từ nơi nào chạy ra, vẻ mặt hưng phấn nhắm hướng đông phương bắc chạy đi, nhìn đến bốn người liền ngẩn người, dừng lại cước bộ hỏi. Các ngươi là ai? Chương 37, ba đồ lỗ lễ. Nham Thạch đứng lên, Á Liễn tộc nhân mặc dù cơ thể rắn chắc nhưng lại rất thấp bé, thấy Nham Thạch đứng lên không khỏi thối lui vài bước. Nham Thạch nói. Huynh đệ, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Xin hỏi, mọi người nơi đây đi đâu cả rồi? Chẳng lẽ đều đi chăn thả hết sao? Á Liễn tộc nhân nọ từ kinh ngạc đã khôi phục vẻ bình thường, nhếch miệng cười, nói. Chăn thả gì, các ngươi không biết sao? Hôm nay ngày ba đồ lỗ lễ của chúng ta. Lễ hội sắp bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều chạy tới chung vui, nơi này đương nhiên không có người. Chúng ta cùng vài bộ lạc ở vùng phụ cận đều tập trung ở bên kia. Ta quay lại lấy vài thứ nếu không các người cũng không gặp được. Lễ hội sắp bắt đầu rồi, các ngươi cũng tham gia cho vui, nơi đó rất náo nhiệt a. Mọi người đều vây quanh lại, A Ngốc hỏi. Xin hỏi vị đại ca, ba đồ lỗ lễ nghĩa là gì? Người nọ nói. Người ngay cả cái này cũng không biết, ba đồ lỗ là cổ ngữ ám chỉ các dũng sĩ thuộc Á Liễn tộc, lễ hội này nhằm ca ngợi các dũng sĩ còn được gọi là lễ hội của các dũng sĩ. Các bộ lạc đều bình chọn ra các dũng sĩ bộ lạc mình để đến tham dự lễ hội hôm nay. Các ngươi có đi hay không, ta cần phải nhanh quay lại đó. Ba đồ lỗ lễ một năm tổ chức một lần. Là một trong những lễ hội lớn nhất Á Liễn tộc chúng ta đó. Huyền Nguyệt nhảy nhót nói. Ta đi, chúng ta cũng muốn qua đó xem một chút. Ngươi cho chúng ta theo với. Á Liễn tộc nhân vừa thấy nụ cười của Huyền Nguyệt nhất thời trong mắt sáng ngời, tán thưởng nói. Tiểu cô nương, ngươi thật xinh đẹp. Ta gọi là Đồ Ba Trung, hoan nghênh các ngươi tham gia lễ hội của chúng ta. Nham Thạch và Nham Lực nhìn nhau, bọn họ cũng đã sớm nghe nói đến ba đồ lỗ lễ lễ hội lớn nhất của Á Liễn tộc. Lúc này có qua xem một chút cũng chẳng sao, hơn nữa bọn họ còn muốn mua ngựa từ Á Liễn tộc ấy chứ. Làm phiền vị đại ca ngài dẫn đường. Chúng ta là ngoại tộc nhân tham gia lễ hội này của các người sẽ không sao chứ. Đồ Ba Trung ha ha cười, nói. Chúng ta Á Liễn tộc thích nhất là kết giao bằng hữu. Các ngươi nếu tới đây chính là bằng hữu của chúng ta. Lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến âm thanh tiếng kèn trầm thấp, hắn sắc mặt vừa động, nói. Chúng ta phải nhanh lên. Lễ hội sắp bắt đầu rồi. Nói xong, rất nhanh hướng đông chạy đi. Mấy người liếc nhau, vội vã đuổi theo. Hưng phấn nhất chính là Huyền Nguyệt, đối với mọi chuyện mới lạ nàng luôn tràn ngập tò mò như vậy. Bốn người đi theo Đồ Ba Trung xuyên qua đàn nhu dương, nhất thời thấy được một cảnh tượng dị thường đồ. Ốc đảo vốn ở địa thế cao cho nên bọn họ mới không có phát hiện khung cảnh bên này. Xuyên qua đàn nhu dương, nhất thời chứng kiến trên núi khắp nơi đều là Á Liên tộc nhân, những người này chia làm tam đại bộ phận, trang phục đơn giản, rất nhiều thanh niên Á Liên tộc đeo xích trên người, không ngừng quát to. Đại bộ phận mọi người đều cưỡi đại mã, trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười. Tại trung tâm Á Liên tộc nhân, là một khoảng trống lớn, chung quanh có rất nhiều đống lửa, từng đồng lửa đều là đang nướng thịt trâu hay dê, trận trận mùi thịt nướng không ngừng truyền đến, làm cho đám người A ngốc không khỏi bụng dạ cồn cào. Đồ ba chung nói, đi, chúng ta qua đó. Sắp bắt đầu rồi. Ta thuộc bộ lạc phương Bắc, ngay tại bộ phận phía Bắc kia, hai bộ phận còn lại phân biệt là bộ lạc phương Nam và bộ lạc phương Đông. Ba bộ lạc chúng ta cũng không tính là mạnh nhất Á Liên tộc, nhưng bởi vì bộ lạc quan hệ chặt chẽ, lại chiếm cứ ốc đảo này sinh sống nên cuộc sống tốt hơn một chút. Nói xong liền mang theo mọi người đi tới sườn Bắc Á Liên tộc nhân. Sự xuất hiện của ngoại nhân không khiến Á Liên tộc nhân phát sinh quá nhiều kinh ngạc, bọn họ đều tươi cười chất phác, làm ra một bộ dạng hoan nghênh. Tiếng kèn ô ô vang lên, hàng vạn Á Liên tộc nhân nhất thời yên lặng. Từ Bắc, Đông, Nam ba đại bộ lạc thuộc Á Liên tộc phân biệt lao ra mười mấy con khoái mã, hướng trung tâm nhanh như thiểm điện chạy đến. Ngay lúc tam đội nhân mã như sắp chạm vào nhau, đám kỵ sĩ lập tức làm động tác thu cương, mấy chục con khoái mã đồng thời dừng lại, khí vang không ngừng. Biểu diễn cưỡi ngựa kết thúc. A Ngốc nghĩ thầm, chắc không được mọi người đều nói khinh kỵ binh Á Liên tộc thật phi thường lợi hại. Nham Lực bàn tay nắm chặt, một bộ dạng nóng lòng muốn thử. Tại Phổ Nham tộc, hắn tài cưỡi ngựa cũng phi thường nổi danh, vừa thấy màn biểu diễn vừa rồi khiến tâm hắn ngứa ngáy khó chịu. Tam đội nhân mã tập trung tại khoảng đất trống trung tâm, chung quanh Á Liên tộc nhân đồng thời hét to đứng lên, hào khí dị thường nhiệt liệt. Tam đội nhân mã thủ lĩnh đều là trung niên nhân tầm hơn 40 tuổi, bọn họ giơ cao mã đao trong tay, cùng các kỵ sĩ hô lớn cái gì đó. Một hồi lâu sau, thủ lĩnh Vương Bắc la lớn: "Các huynh đệ, tỉ muội, hôm nay là ba đồ lỗ lễ mỗi năm được tổ chức một lần của Á Liên tộc chúng ta, cũng chính là lễ hội của các dũng sĩ. Một năm qua khổ cực, Á Liên tộc chúng ta lại vừa sản sinh ra một lớp tân dũng sĩ 11. Đồ ba trung hướng bốn người giải thích: "Vị kia là tù trưởng bộ lạc chúng tôi, trong ba bộ lạc thì bộ lạc chúng tôi là cường đại nhất, ba đồ lỗ lễ phân thành hai phần, phần thứ nhất là tiến hành thi đấu chọn ra các dũng sĩ, phần thứ hai hoàn toàn là ăn chơi. Chỉ có hôm nay, chúng ta không cần phải làm việc, không cần phải chăn thả, mọi người đều vui vẻ tận hưởng. Phần thứ nhất, thi đấu chủ yếu có 3 mục, phân biệt là cưỡi ngựa, đấu vật cùng bắn tên. Các ngươi có hứng thú tham gia không?" Nham Thạch mở người: "Chúng ta cũng có thể tham gia sao?" Đồ Ba Trung cười nói: "Đương nhiên có thể. Á Liên tộc tôn kính nhất là những người có bản lĩnh, hơn nữa, trận thi đấu nào cũng đều có phần thưởng cho phần thi cưỡi ngựa là 2 con tuấn mã. Phần thi đấu vật có phần thưởng tốt nhất, người chiến thắng có thể tùy ý lựa chọn 50 thiếu nữ độ tuổi 18 chưa lập gia đình trong tam đại bộ lạc về làm thê tử, cho nên trận đấu diễn ra cũng kịch liệt nhất, rất nhiều thanh niên phô bày năng lực bản thân nhằm giành được thắng lợi đồng thời cũng chiếm được tình cảm của các thiếu nữ. Phần thưởng cho cuộc thi bắn tên hình như là tiền thì phải, nghe nói là được tận 50 kim tệ ấy chứ." Vừa nghe đến thưởng cho tuấn mã, mọi người hai tròng mắt nhất thời sáng lên, Nham Lực không thể chờ đợi được nói: "Ta muốn tham gia thi đấu cưỡi ngựa. Lão huynh, ngươi mau dẫn ta đi báo danh." Đồ Ba Trung ha ha cười, nói: "Huynh đệ, ta không thấy ngươi có ngựa a." Nham Lực ngẩn người, ngượng ngùng nói: "Ngựa của ta không có cưới đến, thật sự là đáng tiếc." Hai X vẻ mặt ảo não cúi đầu. Đồ Ba Trung sang sảng cười, nói: "Không sao, như vậy đi, ta cho ngươi mượn mã, nếu như ngươi thắng lợi cũng là làm cho ta vẻ vang." Nham Lực nghe vậy mừng rỡ, nói: "Hảo, như vậy đa tạ ngươi, đại ca." Đồ Ba Trung dẫn Nham Lực đi chọn mã báo danh. Nham Thạch lắc đầu, nói: "Tiểu tử này, vừa nghe đến đua ngựa là không kìm được. Tại Phổ Nham tộc, nếu có đua ngựa Nham Lực nhất định sẽ tham gia." Huyền Nguyệt hì hì cười nói: "Nếu Nham Lực đại ca thắng, chúng ta không mất tiền cũng có ngựa cưới, không phải vừa hay sao?" Lúc này, giữa sân ba vị tù trưởng đang cử hành nghi thức gì đó, đám người A Ngốc xem cũng không hiểu. A Ngốc tâm trí hiện thời cơ bản đều đang tập trung đến món thịt nướng thơm lừng kia, ăn đối với hắn mà nói luôn là một trong những vấn đề trọng yếu. Nham Thạch mấy ngày nay mặc dù tâm trạng có dễ chịu hơn nhưng vẫn rất ít nói, sau khi thê tử mất hắn chững chạc hơn rất nhiều, lúc này đang quan sát ba vị tù trưởng ở giữa sân. Trong ba người hưng phấn nhất chính là Huyền Nguyệt, nàng không ngừng nhìn ngó chung quanh, cảm thụ không khí lễ hội của Á Liên tộc, cao hứng nói không nên lời. Một lát sau, Đồ Ba Trung đã trở lại. Nham Lực huynh đệ tài cưỡi ngựa thật không sai. Vừa nhìn đã chọn được ngay con ngựa tốt nhất của ta. Hy vọng hắn có thể thắng ở phần thi đấu này. A Ngốc hỏi: "Đồ Ba Trung đại ca, thi đấu cưỡi ngựa như thế nào?" Đồ Ba Trung nói: "Rất đơn giản, từ nơi này 10 dặm về hướng đông, có một hồng kỳ, ai là người đầu tiên mang nó về được đến đây thì thắng. Quy tắc mặc dù đơn giản, nhưng chính thức thi đấu mới thực sự khó khăn, cho dù có thể thuận lợi lấy được hồng kỳ, nhưng cũng chưa chắc có thể an toàn mang về dưới sự truy đuổi của các tuyển thủ khác, cho nên người đầu tiên lấy được hồng kỳ chưa chắc đã là người chiến thắng. 5 năm trước ta có tham gia một lần, kết quả ngay cả bóng dáng hồng kỳ cũng chưa được thấy qua, ha ha. Đồ Ba Trung khiêm tốn làm cho ba người đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. A Ngốc đã được chứng kiến qua tải cưỡi ngựa của Nham Lực, vô cùng tin tưởng nói. Nham Lực đại ca nhất định có thể chiến thắng, hắn là người cưỡi ngựa tốt nhất ta từng thấy. Đồ Ba Trung ha ha cười nói. Chỉ hy vọng được thế. Thi đấu cưỡi ngựa một lát nữa mới bắt đầu, ta dẫn các ngươi đi tham quan một chút, bên kia là thi đấu bắn tên cùng phần thi đấu vật, chúng ta qua xem chút. Quả nhiên, khoảng không giữa sân đã xuất hiện vài mảnh đất trống, khoảng cách đều chừng 500 thước xuất hiện vài tấm địa. Á liên tục thi đấu bắn tên hiển nhiên là so về độ chính xác, còn đấu vật thì phức tạp hơn một ít, ai cũng đều có thể dự thi, chỉ cần liên tục làm 3 người ngã sấp xuống thì đều có thể tham gia vòng tiếp theo, thẳng đến người chiến thắng cuối cùng mới thôi. Ba người được Đồ Ba Trung dẫn vào bên trong khoảng đất trống, bởi vì có khá nhiều người đang xem thi đấu, A Ngốc sợ lạc mất Huyền Nguyệt liền kéo tay nàng, bảo vệ phía bên trong khuỷu tay mình. Thi đấu đấu vật quả nhiên nhiều người, vòng trong vòng ngoài rất khó chen vào, hơn nữa trên người Á Liễn tộc nhân phảng phất mùi vị của Ngưu Dương khiến họ rất khó thích ứng. Nham Thạch Đồ Ba Trung nói, chúng ta qua bên bắn tên đi, ở đây đông quá. Đồ Ba Trung gượng cười, nói, đúng vậy, ai cũng hy vọng mình có thể trở thành dũng sĩ, thắng được mỹ nhân. Thanh niên nào cũng mong vậy a. Vừa nói mọi người vừa tìm cách thoát khỏi đám người đi đến khu vực thi đấu bắn tên cách đó không xa. Bên này nhân số ít hơn nhiều, tấm địa phía ngoài 500 thước chỉ có một hắc điểm, rất khó nhắm vào, cho dù dương cung bắn tên cũng là phi thường khó khăn, có thể đạt tới tầm bắn cung 500 thước thẳng tắp cho dù là người có đấu khí cao thâm cũng rất khó chuẩn xác. Cho nên, bình thường tham gia trận đấu mọi người thường dụng sức kéo ít một chút, bắn thành đường họa dạ bổn nhắm trúng mục tiêu. Bên này dự thi tuy rằng ít người nhưng ai cũng đều là cao thủ. Đồ Ba Trung giải thích. Năm nay tham gia bắn tên không tới 50 người, vòng thứ nhất mỗi người có 10 mũi tên, 10 người bắn chuẩn xác nhất sẽ tham gia vòng thứ hai, tiếp tục cho đến khi tìm được người chiến thắng cuối cùng. Trận đấu vừa mới bắt đầu, các ngươi có hứng thú tham gia không? Vừa nói, ánh mắt hắn rơi trên người Nham Thạch. Nham Thạch thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết có lực lượng kinh người, Đồ Ba Trung cũng muốn thưởng thức một chút bản lĩnh của các ngoại nhân này. Nhưng ngoài ý liệu của hắn, Nham Thạch cư nhiên lắc đầu, tựa hồ đối với cuộc thi đấu này không có hứng thú. Hứng thú của Huyền Nguyệt lại được nâng cao, nàng không ngừng vung vẩy cánh tay áng ốc, nói. Ngươi đi thử xem, phần thưởng là 50 kim tệ lận đó. A Ngốc gãi gãi đầu, quanh co nói. Nhưng mà Nguyệt Nguyệt, ta không biết bắn tên. Sao có khả năng giành phần thưởng? Quả thật, hắn ngay cả cung cũng chưa từng sờ qua, càng đừng nói đến bắn tên. Huyền Nguyệt chưa từ bỏ ý định nói. Không phải ai trời xanh cái gì cũng biết, ngươi không thử sao biết không được, đi thử một chút đi. Nếu ta không phải không kéo nổi cung, cũng muốn đi thử thi đấu ấy chứ. Đồ Ba Trung cười nói. Tiểu huynh đệ. Ngươi cứ thử xem, kỳ thật bắn tên rất đơn giản, ngươi chỉ cần nhắm ngay mục tiêu, tay đừng phát run, đem tiễn xạ bắn xuyên qua là được. A Ngốc vốn không muốn tham gia, nhưng hắn trong đầu đột nhiên nhớ tới bộ dạng ủy khuất của Huyền Nguyệt khi không có tiền, cắn răng, nói. Được rồi, ta tham gia. Đồ Ba Trung đại ca, phiền ngài mang ta đi báo danh. Quyết định của hắn nhất thời làm cho Huyền Nguyệt hưng phấn đứng lên, vỗ tay liên hồi nói. A Ngốc tốt nhất, ngươi nhất định có thể làm được. Nham Thạch mỉm cười. Vô vô vai áng ốc, nói. Huynh đệ, ngươi nên chọn một thanh tối trầm cung, cung càng trầm, cung dương càng lớn, tiện bắn ra lại càng trầm ổn, càng có thể bảo trì thẳng tắp. Áng ốc đáp ứng một tiếng, vội vã đi theo Đồ Ba Trung. Thi đấu bắn tên báo danh phi thường đơn giản, chỉ cần đăng ký tên, lấy mã số là được. Á liên tộc nhân cũng không bởi vì áng ốc là ngoại nhân mà làm khó ngược lại phi thường cổ vũ hắn tham gia, tuyển thủ dự thi tổng cộng có 47 người, cho nên áng ốc là người thứ 48. Đấu vòng loại đã tiến hành đến lượt thứ tư, A Ngốc báo danh cuối cùng, vừa lúc vượt qua lượt cuối cùng vòng 1. Đồ Ba Trung đưa A Ngốc đi chọn cung, vì phòng ngừa dối trá, tuyển thủ tham gia bắn tên không được phép tự mang cung đến. Cái này chủ yếu là phòng bị có người đem ma pháp cung đến tăng cường độ chuẩn xác. Nhìn mấy chục cái cung, A Ngốc không khỏi thất thần, không biết nên chọn cái nào mới tốt. Đồ Ba Trung không phải tuyển thủ dự thi không thể lại đây giúp hắn, sớm đã lui trở về chỗ Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch, cách đó không xa đứng nhìn hắn. Hô to cố lên. A Ngốc tiện tay cầm lấy một cái cung, trong tay hắn cây cung tựa hồ như không có sức nặng, hắn nhớ tới lời nhắc nhở của Nham Thạch nên chọn lựa tối trầm cung, trong lòng nhất thời có chủ ý, đem mỗi chương cung đều cầm lên ước lượng, hắn phát hiện, càng về sau, cung lại càng trầm. Lúc này, trọng tài đã có chút mất kiên nhẫn, hô. Số 48, ngươi nhanh lên một chút. Trận đấu phải bắt đầu rồi. A Ngốc vội vã ứng tiếng, chạy đến hàng cuối cùng, tiện tay cầm lấy cây cung ngăm đen hướng vị trí của mình chạy đến. Cầm chương cung trong tay A Ngốc rất hài lòng, mặc dù cung cũng không phải quá lớn, nếu so ra còn muốn hơn nhỏ một ít, nhưng sức nặng tựa hồ so với thiên cương kiếm còn muốn chậm hơn, thân cung cùng dây cung đều ngăm đen, mặt ngoài nhìn không ra có gì đặc biệt. Người trọng tài nhìn A Ngốc giật mình nói, tiểu tử, ngươi chọn huyền thiết cung sao? Nó nặng tầm 200 cân đó, nghĩ muốn dương cung cũng không dễ dàng a. A Ngốc nhìn chương cung trong tay, nói, ta thử một chút, có lẽ có thể. Hắn đối với tiễn pháp bản thân một điểm tin tưởng cũng không có, chỉ có thể tham khảo ý kiến của Nham Thạch. Người trọng tài gật đầu, nói, tốt lắm, ta cũng muốn được đại khai nhãn giới, ta còn chưa thấy qua ai có thể dương cây cung này bắn tên ấy chứ. Cho dù là dũng sĩ cường tráng nhất Á Liễn tộc cũng chỉ có thể kéo cong chương cung này mà thôi, thân cung sức nặng đã cực đáng sợ, trên tay nếu không có lực lượng 500 cân căn bản không có khả năng đem nó giơ lên, về phần bắn tên, tuyệt chưa người có người nào dám thử. Trận đấu bắt đầu, mọi người trong vòng 20 phút, đem 10 mũi tên trên tay bắn ra. A Ngốc mặc dù chưa từng bắn tên nhưng hắn đã từng nhìn qua nguyệt cơ, vẫn biết bắn tên phải như thế nào, hai chân một trước một sau đứng vững, chậm rãi giơ huyền thiết cung lên. Huyền Nguyệt không ngừng hô cố gắng lên, A Ngốc cảm giác được máu toàn thân tựa như sôi trào. 200 cân sức nặng đối hắn mà nói cũng không tính là gì, dễ dàng cầm trong tay huyền thiết cung giơ lên ngang vai, cánh tay không một tia run rẩy. Tay phải ngón trỏ, ngón giữa, vô danh khoát lên dây cung, chậm rãi nạp tiễn. Lôi kéo dây cung, hắn mới hiểu được tại sao trọng tài lại nói dây cung này khó kéo. Dây cung tính dai bền cùng độ cứng đều phi thường mạnh mẽ, trong trường hợp không được vận dụng xanh xanh chân khí, hoàn toàn lấy lực lượng cơ nhục bản thân, hắn dĩ nhiên chỉ có thể kéo thành nửa hình cung, nhưng cho dù như thế, trọng tài cùng các tuyển thủ xung quanh đều giật mình nhìn hắn, đều đã quên bản thân đang trong thi đấu. A Ngốc cho dù không dùng xanh xanh chân khí, song trưởng của hắn cũng không dưới ngàn cân lực, lần này không dương được dây cung, nhất thời hào thắng. Hét lớn một tiếng. Mở. Toàn thân xanh xanh chân khí chợt bùng phát, bạch sắc quang mang lòng lánh, huyền thiết cung từng chút bị hắn kéo lên. A Ngốc phát hiện, dây cung này càng kéo càng lao lực, xanh xanh chân khí đã hoàn toàn được điều động, cơ thể toàn thân tràn ngập lực lượng cường đại. Khi huyền thiết cung bị kéo đến 3/4 thì dừng lại, A Ngốc dụng xanh xanh chân khí đã không cách nào kéo dây cung mở rộng thêm. Đột nhiên, hắn toàn thân tiềm lực trong nháy mắt bộc phát, một cỗ nhiệt khí từ đan điền dâng lên. Bạch sắc quang mang đại thịnh dụng xanh xanh chân khí đem huyền thiết cung kéo căng. Hảo. Thanh âm vỗ tay từ 4 phương 8 hướng truyền đến, tất cả Á Liễn tộc nhân xung nã đều đứng lên hoan hô, bọn họ đều hưng phấn nhìn thiếu niên ngoại tộc nhân này, phải cường tráng thế nào mới có thể dương được huyền thiết cung lên, đối với bọn họ thiếu niên này như cung thần, sao mà không hoan hỉ cho được. A Ngốc tay đã có chút run rẩy, dù sao cũng đã dụng hết toàn lực, hắn tay phải buông lỏng, tiễn như lưu tinh phóng đi, để lại trong không trung chút tàn ảnh. Mọi người không khỏi hướng A Ngốc nhìn lại. Nhưng bọn họ lại không biết đây là lần đầu tiên bắn tên của A Ngốc, tiễn đã thành công bắn đi, hơn nữa vẫn duy trì quỹ đạo thẳng tắp nhưng mục tiêu thì lại lệch khỏi quỹ đạo đó không ít. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mọi người trợn mắt há mồm nhìn bia ngắm số 7 bị nổ tanh bành. Bắn ra mũi tên này cơ hồ A Ngốc sức lực cạn kiệt, tiễn bắn đi, hắn liền ngồi xổm xuống, không ngừng thở hổn hển, tiêu hao quá nhiều lực lượng khiến hắn nhất thời không thể khôi phục ngay được. Căn bản không có khả năng bắn ra đệ nhị tiễn. Cung mặc dù là hảo cung, nhưng tiễn thì lại quá tồi, nếu không cũng sẽ xuyên qua bia ngắm chứ không phát nổ như vậy. Huyền Nguyệt hưng phấn chạy tới, lúc này cũng không ai có tâm tư mà ngăn trở nàng. Nàng giữ chặt tay A Ngốc nói. Khờ khạo, ngươi giỏi lắm. Còn nói chính mình không biết bắn tên, ngươi xem, ngay cả bia ngắm cũng nổ luôn kìa. Nham Thạch cũng theo lại đây, hắn cầm huyền thiết cung từ tay A Ngốc, duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo, không khỏi sợ hãi, tán thưởng nói. Hảo cương cung A. Người trọng tài sát lại nói. Tuyển thủ số 48, đệ nhất tiễn linh hoàn. Người còn muốn tiếp tục không? Huyền Nguyệt giật mình nói. Cái gì? Người không lầm chứ? Cho dù làm bia ngắm phát nổ cũng không thể nói là linh hoàn được. Người trọng tài cười khổ đáp. Nếu như là hắn đem bia ngắm của mình phát nổ ta sẽ lập tức phán hắn thập hoàn. Đáng tiếc, hắn bắn chúng chính là bia ngắm số 7A. Huyền Nguyệt lúc này mới chú ý tới bia ngắm số 8 của A Ngốc, nhất thời á khẩu. Lúc này, dưới tác dụng của xanh xanh chân khí, cơ thể đã dần khôi phục, A Ngốc đứng lên nói. Xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, sức kéo quá lớn, ta sợ rằng dương không nổi đệ nhị tiễn. Bởi hắn ngay từ đầu đã không dụng toàn lực khiến cánh tay phải hiện tại đã có chút bị thương. Hơn nữa cho dù hắn thể lực thực sự dư thừa, cũng không thể liên tục dương hai lần huyền thiết cung này. Huyền Nguyệt túi đầu như phạm phải sai lầm, nhìn A Ngốc không khỏi đau lòng, kéo tay A Ngốc nói. Không sao, chúng ta cũng không nhất thiết phải chiến thắng. A Ngốc thân thiết nhìn Huyền Nguyệt, dứt khoát hướng trọng tài nói. Ta xin rút. Hắn nói nhất thời làm cho mọi người xung quanh mắt trợn tròn, nhất thời lại xôn xao, trọng tài nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể đổi lại trường cung nhẹ hơn để thử. A Ngốc cười khổ đáp. Không cần, thực sự tiễn pháp của ta quá kém, đến lúc đó bắn phải người khác thì thật không tốt. Nói xong, nắm tay Huyền Nguyệt chạy ra khỏi sân. Chạy đến một khoảng trống không người, A Ngốc mới ngừng lại, đặt mông ngồi xuống, nói. Cung tiễn á liên tộc thật sự quá cứng, quả là lợi hại. Được rồi huynh đệ, lực lượng của ngươi ngay cả ta cũng phải bội phục. Trương cung đó không phải ai cũng có thể dương lên, mới vừa rồi ta có thử qua, nếu muốn đem cung đó hoàn toàn dương lên, tối thiểu khí lực cũng phải ngoài 3.000 cân. Nhưng là ta làm không được, xem ra, công lực ngươi lại vừa tiến bộ. Nếu ta đoán không lầm, Trương cung này bình thường không ai có thể dùng đến. Đồ Ba Trung cũng chạy tới, vẻ mặt hưng phấn hướng A Ngốc giơ ngón tay cái lên. Tiểu huynh đệ, ngươi thiệt giỏi, huyền thiết cung vốn là một kiện bảo bối của chúng ta, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại có thể dương lên. A Ngốc mặt đỏ bừng. Nhưng tiễn pháp của ta quá kém, thật sự hổ thẹn. Đồ Ba Trung ha ha cười, nói. Không sao cả, tham dự là quý rồi. Thi đấu cưỡi ngựa sắp bắt đầu, các ngươi mau nhìn. Quả nhiên, tại khoảng đất trống bên cạnh, hàng trăm con tuấn mã xếp thành hàng, làm ra bộ dạng chờ phân phó. Theo một tiếng hô trong trẻo vang lên, kỵ sĩ Á Liễn tộc đồng thời thúc giục tuấn mã xông ra ngoài. Thân ảnh Nham Lực xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt mọi người, hắn cưỡi một con tuấn mã lông đỏ thẫm. Nham Lực vẻ mặt hưng phấn thúc giục tuấn mã không ngừng phóng nhanh về hướng đông, đến khi đàn tuấn mã dần biến mất trong tầm mắt mọi người, Nham Lực đã vọt lên 10 người đứng đầu. Đồ Ba Trung tán dương nói: "Nham Lực huynh đệ thật sự là hảo công phu." Tiểu Hồng nhà ta không phải là con tuấn mã tốt nhất trong tộc mà hắn có thể vọt tới phía trước thật không dễ dàng gì. A Ngốc tinh thần khôi phục được vài phần, nói. Nham Lực đại ca nhất định có thể giành được quán quân. Bởi vì thi đấu cưỡi ngựa đã bắt đầu, không ít người đang xem đấu vật cũng chạy qua, khoảng sân bên đó ít người hẳn, Huyền Nguyệt kéo tay A Ngốc nói. A Ngốc, Nham Thạch đại ca, chúng ta qua xem đấu vật một chút đi. Cuộc thi đấu vật cũng đã đến hồi gay cấn, trong sân chỉ còn 4 gã dung sĩ cuối cùng đang tiến hành thi đấu. Đây có thể xem là trận đấu cuối cùng tìm ra người thắng trận. Trong sân cả 4 vị đại hán đều cởi trần, trừ bỏ một gã có vóc người thấp bé còn lại đều cao lớn vóc người không dưới Nham Thạch, lôi, kéo, túm, đẩy, táng, câu, phan mọi kỹ thuật được phát huy tới cực hạn, trong lúc nhất thời bị rơi vào thế giằng co. Âm một tiếng, một gã tuyển thủ bị đối thủ ném văng ra ngoài, té ngã trên đất không cách nào gượng dậy, bọn họ bởi vì đã trải qua nhiều chàng trận đấu mới có thể tham gia vòng bán kết này. Thể lực đều đã tiêu hao khá nhiều, một khi bị té ngã, rất khó có thể đứng lên. Bên kia cơ hồ là cùng lúc, tuyển thủ có vóc người thấp bé cũng giành được thắng lợi, hắn lợi dụng ôm chân đối thủ rồi ném xuống đất, sau đó ngăn chặn đối phương đứng dậy giành thắng lợi. Trọng tài tuyên bố hai người tiến vào vòng chung kết, nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ cuộc thi cưỡi ngựa kết thúc thì bắt đầu vòng chung kết. A cổ D, cố gắng lên, ngươi nhất định phải thắng A. Thanh thúy tiếng hô từ đám người bên cạnh A Ngốc vang lên, mọi người chăm chú nhìn lại. Nguyên lai là một thiếu nữ Á Liên tộc, thiếu nữ ước chừng 18, 19 tuổi, mặc dù làn da ngăm đen, nhưng đôi mắt to sáng ngời, tại Á Liên tộc cũng được xem như mỹ nhân. Trong mắt không ngừng lóe ra tia hạnh phúc mỉm cười, chăm chú nhìn người chiến thắng thứ nhất, hiển nhiên người đó chính là tình nhân của nàng. Đồ Ba Trung trong mắt toát ra thần sắc say mê, nói: "Lan Dĩnh là đệ nhất mỹ nữ của bộ lạc chúng ta, cũng là nữ nhi của tổ trưởng. Nàng từ nhỏ cùng A Cổ Đê là thanh mai trúc mã. A Cổ Đê mấy năm gần đây khổ luyện đấu vật, chính là muốn giành thắng lợi ngày hôm nay, đường đường chính chính đem Lan Dĩnh lấy về. A Cổ Đê là một cô nhi, gia cảnh bần hàn, nếu như không thông qua phương pháp này thì cũng không còn cách nào kết hợp cùng Lan Dĩnh. Năm nay Lan Dĩnh 18 tuổi, vô luận là ai đạt giải quán quân, sợ rằng cũng đều sẽ chỉ định nàng làm thế tử. Cho nên, đây cũng là cơ hội cuối cùng của A Cổ Đê." Nham Thạch nhìn Lan Dĩnh, có chút si ngốc nói: "Hy vọng những kẻ hữu tình sẽ thành ra." Mau nhìn, Nham Lực đại ca đã trở về. Huyền Nguyệt sợ hãi kêu lên khiến mọi người đều quay lại. Quả nhiên, trong tiếng vó ngựa rền vang, Nham Lực dẫn đầu phi ả trước, thế nhưng không dùng dây cương, hoàn toàn dụng hai chân thao túng tuấn mã, một tay cầm hồng kỳ, tay kia cơ một thanh chiến phủ, không ngừng cao giọng hét lớn, khoảng cách đến nhân mã gần nhất phía sau cũng phải 10 thước. Đám người A Ngốc tất cả đều đứng lên, lớn tiếng hô vang tên Nham Lực, phía sau hắn vài con tuấn mã truy đuổi mấy lần vọt lên nhằm cướp đoạt hồng kỳ. Nhưng chỉ cần hắn vung chiến phủ trong tay liền dọa đám người đó trở về, ai cũng không dám cách hắn quá gần. Đồ Ba Trung mừng rỡ hô to. Ta đi đón Nham Lực huynh đệ. Nói xong, hướng Hạn Tuyến chạy như điên tới. Lúc này, Nham Lực đã đem tất cả đối thủ rớt lại phía sau, thành công vượt qua Hạn Tuyến, giành được quán quân cuộc thi cưỡi ngựa. Hắn vẻ mặt hưng phấn, không ngừng cơ hồng kỳ trong tay, đông đảo Á Liễn tộc nhân vây quanh hắn, không ngừng la hét. Xem ra, trong nhất thời chưa thể quay về. Nham Thạch lắc đầu, thở dài nói. Tiểu tử này, lại thích làm náo động. A Ngốc cười nói. Nham Lực đại ca giành được quán quân, chúng ta liền có hai con ngựa. Chúng ta chỉ cần mua thêm lưỡng thất là đủ rồi. Huyền Nguyệt nói. Ai nói muốn mua thêm lưỡng thất, một là đủ dùng rồi, ta cũng không đi kỵ mã, đến lúc đó ngươi phải dẫn ta theo. A Ngốc cười khổ nói. Nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của ta không được tốt lắm. Huyền Nguyệt nói. Ta mặc kệ, đến lúc đó ngươi mang theo ta là được. Cười thong thả một chút cũng được chứ sao. Lúc này, vòng chung kết cuộc thi đấu vật đã chính thức bắt đầu, Lan Dĩnh đến trước mặt, không ngừng cổ vũ Á Cổ Đê cố gắng lên. A Cổ Đê vóc người cùng A Ngốc sắp xỉ, so với A Ngốc còn muốn kiện tráng hơn một ít, làn da ngăm đen nổi rõ gân xanh, khuôn mặt anh tuấn cùng bộ ngực rắn chắc giàn giụa mồ hôi, hiển nhiên trận đấu lúc trước khiến hắn tiêu hao thể lực khá nhiều. Đối thủ của hắn là một tráng hán vóc người không cao, tuy rằng đồng dạng mệt mỏi, nhưng nhìn qua tinh thần muốn hơn A Cổ Đê một ít. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, hướng đối thủ phong tới. Bốn cánh tay dây dưa cùng một chỗ, liều mạng dùng sức, muốn vật đối thủ té ngã ra ngoài. Trận đấu rơi vào thế giằng co, hai người lực lượng tựa hồ không sai biệt lắm, nhất thời ai cũng không làm gì được đối phương. Lan Dĩnh lo lắng nhìn A Cổ Đê, không ngừng hò hét. Chương 38, tuyển tân nương. Nham Thạch cau mày. Sợ rằng A Cổ Đê sẽ thua. Huyền Nguyệt ngẩn người, nói. Tại sao? Bọn họ nhìn qua thực lực cũng ngang nhau mà. A Ngốc thay Nham Thạch giải thích. A Cổ Đê cước bộ đã có chút loạn choạng, rõ ràng lực không đủ, vóc dáng nhỏ bé kia mặc dù vẻ vải. Nhưng hạ bàn rất vững chắc, muốn té ngã hắn sợ rằng không dễ dàng. Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía A Ngốc nói. Vậy ngươi cùng hắn so đấu thì sao? Có thể té ngã hắn chứ? A Ngốc là người. Ta sẽ không đấu vật, bất quá khí lực hắn chắc lớn hơn ta. Nham Thạch nhìn A Ngốc liếc mắt một cái, tủm tỉm. Khí lực ngươi có thể dương cao huyền thiết cung, nếu không dụng kỹ xảo hắn sẽ bị ngươi vật văng ra ấy chứ. Huynh đệ, ngươi có hứng thú giành quán quân, không chừng lại được hắc mỹ nhân coi trọng đó. A Ngốc chưa kịp trả lời, Huyền Nguyệt đã hai tay chống nạnh, gắt giọng: "Không được, không cho." A Ngốc cùng Nham Thạch đồng dạng ngẩn người, bốn mắt rơi xuống người Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt mặt cười đỏ lên, lẻ lưỡi, mạnh mẽ bao biện: "Cô nương đó đã có người yêu, các ngươi xen vào làm gì?" Nham Thạch mỉm cười, lắc đầu, không hề lên tiếng nữa. A Ngốc trong lòng sinh ra một cảm giác khác thường, túi đầu đi tới phía sau Huyền Nguyệt. "Xem trận đấu đi." Huyền Nguyệt nói một tiếng, ánh mắt mặc dù chuyển hướng trận đấu, nhưng tâm lại đặt trên người A Ngốc, thầm nghĩ. Ta làm sao vậy? Tại sao lại xử sự như thế chứ? Chẳng lẽ ta xấu? Quả đúng như Nham Thạch sở liệu, trong sân tình thế đã xảy ra biến hóa. A Cổ Đê lực không đủ, mấy lần đều bị vóc dáng thấp bé đó dụng cước bộ, mặc dù hắn miễn cưỡng bằng vào kỹ xảo đứng vững, nhưng mọi người ai cũng biết, hắn đã bị rơi vào thế yếu. Á Liên tộc nhân không ngừng hò hét. Ba đồ lỗ sáu. A Cổ Đê hét lớn một tiếng. Hắn biết chính mình không thể thua, nếu như thua, không những mất đi danh dự, hơn nữa còn mất đi nữ nhân mình yêu mến. Hắn dùng hết toàn lực vặn vẹo cánh tay đối thủ, muốn văng thân thể đối thủ ra. Nhưng hắn hiện tại trạng thái kém xa lúc trước. Vóc dáng thấp bé trầm thắt lưng dùng sức, A Cổ Đê mấy lần thúc dục lực cũng không đưa hắn té ngã được. Ngay khi lực lượng hắn lực ở thời điểm yếu nhất, vóc dáng thấp bé đánh vào bắp chân, phần eo dùng sức đem hắn văng sang một bên. A Cổ Đê dưới chân lung lay vài cái. Vóc dáng thấp bé lợi dụng cơ hội ôm chặt đùi phải hắn, đưa hắn giơ lên, hô to vài tiếng, dưới sự kinh hô của Lan Dĩnh, mạnh mẽ đem Á Cổ Đê quăng ngã ra ngoài. Ba đồ lỗ sáu. Năm nay quán quân đấu vật đã sinh ra, Á Liên tộc tộc nhân điên cuồng hò hét danh hiệu dũng sĩ. Bị té xuất ra ngoài vài thước Á Cổ Đê vẫn không thể đứng dậy, hắn mặc dù liều mạng cố gắng, nhưng thân thể không chỉ dựa vào ý chí là có thể chống đỡ. Lan Dĩnh rơi lệ đầy mặt chạy đến bên Á Cổ Đê. Không ngừng loạn choạng chống đỡ thân thể hắn, A Cổ Đê chua xót nhìn nàng, trong ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng trong mắt hắn không chỉ khiến Lan Dĩnh cực kỳ bi thương, cũng đánh động đến tâm can một người Nham Thạch. Nhìn bộ dạng A Cổ Đê cùng Lan Dĩnh, Nham Thạch không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc đầu của mình cùng Vân Nhi, bởi vì thân phận bất đồng mà phải chịu nhiều đau khổ. Đại ca, ta đã trở về. Nham Lực vẻ mặt hưng phấn chạy tới, chung quanh một đoàn thanh niên Á Liễn tộc đương nhiên có cả Đồ Ba Trung ở trong đó. Nham Lực trên người tuy thấm đẫm mồ hôi nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Thông khoái, thật sự thông khoái, ta thích nhất là cảm giác phi nhanh như thiểm điện này. Nham Thạch trừng mắt liếc hắn liếc một cái, nói.
Người im lặng chút đi, lúc nào cũng kích động như vậy, chúng ta hiện tại đang hành tẩu bên ngoài, hết thảy phải cẩn thận, có nhiều người vây quanh như vậy rất dễ bị tập kích ta.
Nham Lực ha hả cười, nói.
Đại ca, Á Liên tộc bằng hữu đều phi thường nhiệt tình, huống chi, cầm giải quán quân này không phải được thưởng hai con ngựa sao.
Đồ Ba Trung bu lại, vươn ngón tay cái nói.
Nham Lực huynh đệ thật là giỏi, làm ta cũng thấy vẻ vang lây.
Các cuộc thi đấu hôm nay đều đã kết thúc, giờ chắc đến lúc ban thưởng. Đã có rất nhiều năm không có ngoại tộc nhân giành được quán quân rồi.
A Ngốc tiểu huynh đệ cũng thật không sai, cư nhiên lại có thể dương lên Huyền Thiết Cung.
Bởi vì các cuộc thi đấu đều đã chấm dứt, Á Liên tộc tộc nhân ba bộ lạc lần nữa chia làm tam đại bộ phận, trở lại đội ngũ.
Khoảng không giữa sân, hơn trăm người đang bận rộn sắp xếp các bó củi thành các bục, trong chốc lát, cái bục đã được dựng xong.
Ba người tù trưởng bộ lạc đi lên một bàn.
Hôm nay ba đồ lỗ lễ được tổ chức thành công rực rỡ, ta thật cao hứng, trong các trận đấu xuất hiện không ít các thiếu niên anh hùng.
Hảo, hiện tại cho mời các vị quán quân của ba mục thi đấu lên bục.
Nham Lực nhìn Nham Thạch vỗ vai hắn một chút, nói.
Mau đi đi, nhớ kỹ, phải khiêm tốn một chút.
Nham Lực hưng phấn bỏ lại một câu.
Biết rồi.
Hứng thú vội vàng chạy lên.
Quán quân cuộc thi bắn tên là một gã trung niên nhân, hán.
Nham Lực cùng với Tráng Hán vóc người thấp bé lúc trước vật ngã A Cổ Đê cùng nhau đi lên bục.
Nham Lực cùng Tráng Hán thấp bé nọ chiều cao không sai biệt lắm, ngay cả hình thể cũng có chút tương tự, chỉ là Nham Lực nhìn qua còn muốn kiện tráng một ít mà thôi.
Trên đài ba vị tù trưởng phân biệt khích lệ bọn họ, mỗi người kính bọn họ một ly rượu, quán quân cuộc thi bắn tên được thưởng 50 kim tệ, Nham Lực phần thưởng là hai con tuấn mã cũng được đưa đến trước mặt, chỉ có Tráng Hán thấp bé kia chưa có được phần thưởng.
Hôm nay chẳng những xuất hiện quán quân các hạng thi đấu mà chúng ta còn mừng rỡ biết được, Huyền Thiết Cung rốt cuộc đã được dương lên, chúng ta xin mời vị dũng sĩ này lên đài.
Tu trường bộ lạc phương Bắc vừa dứt lời, đám người thuộc ba bộ lạc nhất thời ồn ào, bởi lúc A Ngốc bắn tên, phần lớn mọi người đều chú ý đến hai hạng thi đấu kia, cho nên cũng không có nhiều người biết.
Huyền Thiết Cung nổi danh là bảo bối của bộ lạc phương Bắc Cá Liên tộc, chưa từng có người nào có thể dương cung lên.
Huyền Nguyệt kéo kéo quần áo A Ngốc, nói:
"Gọi ngươi lên đấy."
A Ngốc ngẩn người, chỉ vào mũi mình nói.
Ta lên làm gì?
Ngươi không phải dương lên Huyền Thiết Cung sao?
Chắc là có phần thưởng tặng ngươi đó.
Hì hì, lên xem một chút mau.
A Ngốc chưa từng có kinh nghiệm đối diện với nhiều người như vậy, nhất thời quấn bách nói.
Ta không lên đâu. Ta bắn trúng bia của người khác mà.
Ngại lắm.
Huyền Nguyệt đẩy hắn đi, nói.
Ngươi chẳng lẽ đối với chính mình không chút tin tưởng, ngươi có thể mà, nhanh đi, nếu không làm ta tức giận à.
Lúc này, tù trưởng bộ lạc phương Bắc đã lần nữa hô lên.
Chúng ta lần nữa xin mời dũng sĩ đã dương Huyền Thiết Cung lên đài.
Đồ Ba Trung hướng A Ngốc nói.
Tiểu huynh đệ, ngươi đi lên đi, nếu không sẽ bị coi là coi rẻ bộ lạc phương Bắc chúng ta, sau này sẽ trở thành địch nhân đó.
A Ngốc lại càng hoảng sợ, bất đắc dĩ hướng một bàn đi đến, Á Liên tộc nhân xung quanh đều đứng lên hoan hô.
Nham Lực không có chứng kiến biểu hiện của A Ngốc nên ngay khi A Ngốc bước lên bục liền hỏi.
Huynh đệ, Huyền Thiết Cung là ngươi dương lên sao?
A Ngốc khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã bị tù trưởng bộ lạc phương Bắc kéo đến trước người.
Tù trưởng khoảng chừng hơn 40 tuổi, một thân áo giáp bị chế, hai tay vừa thô vừa dày, trên mặt tràn đầy hưng phấn tươi cười.
Tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi, ngươi là người đầu tiên có thể dương Huyền Thiết Cung.
Ta nghe nói, ngươi khi dương Huyền Thiết Cung lên, trên người bạch quang đại phóng, xin hỏi, đó có phải là đấu khí?
Học tập vũ khí tại Tắc Vực Liên bang mặc dù không thiếu, nhưng dân tộc du mục như Á Liễn tộc thường rất ít xuất hiện cao thủ.
Đại đa số mọi người đều không muốn kết giao cùng chủng tộc da đen bọn họ, cho nên đấu khí ở chỗ này cũng rất ít thấy.
A Ngốc gật đầu, nói.
Đúng vậy.
Tù trưởng vỗ vỗ bờ vai hắn, nói.
Hảo, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên.
Mặc dù ngươi là ngoại tộc nhân, nhưng ngươi lại có thể dương Huyền Thiết Cung, chúng ta sẽ lấy lễ tiết dũng sĩ chiêu đãi ngươi.
Hôm nay, phần thưởng của ngươi và ba đồ lỗ côn bằng giống nhau, trong tam bộ lạc chọn lựa cô nương xinh đẹp nhất làm tân nương.
Côn bằng chính là vị tráng hán vóc người nhỏ bé lúc trước vật ngã A Cổ Đê.
A Ngốc nghe thế lại càng hoảng sợ, nhớ tới bộ dạng lúc trước của Huyền Nguyệt, mặt đỏ lên, cuống quýt khoát tay nói.
Không, không cần đâu.
Tù trưởng ha ha cười, nói.
Ngươi trẻ tuổi, không cần khách khí, cứ như vậy đi.
Hảo, hôm nay thi đấu đã kết thúc, kế tiếp, chính là thịnh yến lớn nhất của ba đồ lỗ lễ. Tại tiệc lửa trại đêm nay, dũng sĩ Côn bằng cùng vị dũng sĩ đã dương Huyền Thiết Cung này sẽ chọn ra tân nương.
Các huynh đệ tỉ muội, hãy tận tình ăn uống, tận tình nhảy múa a.
Hùa theo tiếng tù trưởng chính là tiếng hoan hô, Á Liên tộc nhân thuộc tam đại bộ lạc tất cả đều sôi trào, bọn họ tận tình hô lớn. A Ngốc mở mịt bị Nham Lực lôi kéo về đến bên cạnh Nham Thạch cùng Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt mặt trầm như nước đứng ở một bên, một câu cũng không nói. A Ngốc tiến đến cạnh Huyền Nguyệt, thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, ta cũng không biết tại sao thành ra vậy, ta sẽ không chọn tân nương gì đâu, ngươi đừng mất hứng. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói. Ngươi chọn hay không chọn tân nương thì liên quan gì đến ta, ta không quản. Nói xong xoay người đi đến một giá thịt nướng. Nham Thạch tới cạnh A Ngốc, nhìn bộ dạng hắn mở mịt liền lắc đầu, thấp giọng bên tai nói vài câu gì đó. A Ngốc có chút kinh ngạc nhìn Nham Thạch, không ngừng gật đầu. Màn đêm dần dần phủ xuống, giữa thao nguyên mênh mông có một đống lửa thật lớn, Á Liên tộc nhân bên cạnh đống lửa vừa múa vừa hát, trên mặt đều tươi cười hạnh phúc. Đương nhiên, trong đó không bao gồm A Cổ Đê cùng người yêu hắn Lang Dĩnh, hai người rúc vào một chỗ. A Cổ Đê cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, trong lòng không ngừng chửi rủa chính mình tại sao lại không kiên trì đến cùng. Tu trường bộ lạc phương Bắc hô lớn, Á Liên tộc nhân thuộc tam bộ lạc tất cả đều yên lặng. Tốt lắm, lửa trại tối nay hiện tại bắt đầu. Đầu tiên, xin mời hai vị dũng sĩ lựa chọn tân nương bước ra. A Ngốc cùng Côn Bằng sớm đã được Á Liên tộc nhân thay y phục truyền thống, thoát khỏi vòng vây của đám thanh niên xuống tới xuất hiện trước mặt tù trưởng bộ lạc phương Bắc. Hảo, hai vị dũng sĩ, hôm nay có thể nói là một ngày đại hỷ của các ngươi. Các cô nương Á Liên tộc, hễ vừa tròn 18 tuổi, còn chưa lập gia đình đều đứng lên cho ta, xem các ngươi có may mắn được hai vị dũng sĩ chọn chúng hay không. Theo thanh âm của tù trưởng bộ lạc phương Bắc, mấy trăm cô gái từ tam đại bộ lạc đứng dậy, tuyệt đại đa số đều toát ra thần sắc kỳ vọng, có thể gả cho một vị dũng sĩ, đó là chuyện quang vinh cỡ nào à. Đương nhiên, không bao gồm Lan Dĩnh trong đó, nàng từ từ đứng lên trong cái nhìn tuyệt vọng của A Cổ Đê, mặc dù không muốn, nhưng đây là quy củ từ ngàn năm của Á Liên tộc, nàng không thể bất tuân. Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch, Nham Lực đứng chung một chỗ, thân thể nàng vì nội tâm khẩn trương mà có chút run nhẹ nhẹ, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ lo lắng, âm thầm nói. A Ngốc, ngươi nhất định không được chọn tân nương. Nhất định không được a. Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, chỉ là cảm giác được nhất định không thể để A Ngốc bị kẻ nào cướp đi. Côn Bằng nhìn Lan Dĩnh, trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn, trong khi đó A Ngốc lại cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tu trưởng Phương Bắc chứng kiến Côn Bằng đang chăm chú nữ nhi mình, mỉm cười hỏi. Hai vị dũng sĩ, các ngươi ai chọn trước? A Ngốc đột nhiên ngẩng đầu, nói. Tu trưởng, ta là ngoại tộc nhân, có thể ưu tiên ta hay không? Những lời này vừa nói ra, Huyền Nguyệt bên thai phảng phất như có cự lôi giáng xuống, thân thể thoáng một cái, suýt nữa yếu đuối ngã xuống. Một bên Nham Lực nói. A Ngốc tiểu tử này. Vẫn cố gắng chủ động, tin chắc sẽ chọn Hắc Mỹ Nhân làm vợ A, ha ha. Nham Thạch trừng mắt nhìn Nham Lực, đỡ lấy Huyền Nguyệt sắc mặt đang tái nhợt, nói. Ngươi đã không biết thì ít nói vài câu đi, im lặng mà xem. Nếu như bình thường, Huyền Nguyệt tự nhiên nghe sẽ hiểu được hàm ý trong câu nói của Nham Thạch, nhưng giờ phút này nàng tâm hồn đã loạn, không thể nghĩ nhiều. Bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt vào áo, môi run nhẹ nhẹ, trong lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi lạnh khẩn trương. Tu trường bộ lạc phương Bắc ngẩn người hướng Côn Bằng hỏi. Ngươi có ý kiến gì không? Côn Bằng liếc nhìn A Ngốc nghĩ thầm, tiểu tử ngốc này không biết chọn ai, cho hắn chọn trước chắc không sao. Huống hồ, Lan Dĩnh hiện tại đang khuất ở một góc, hắn không thể chọn đến đâu. Nghĩ tới đây, hắn cố tỏ ra hào phóng gật đầu, nói. Vị huynh đệ này là khách quý ngoại tộc, mời ngươi chọn trước đi. Tu trường khen. Hảo, quả nhiên có khí chất rộng lượng của Á Liên tộc nhân. Dũng sĩ ngoại tộc, mời. A Ngốc gật đầu, nói. Cảm ơn. Nói xong, một mình đi ra ngoài. Hắn đi tới cách đống lửa 10 thước thì dừng lại, cất cao giọng nói. Phi thường cảm tạ Á Liên tộc bằng hữu đã cho ta cơ hội này, ta vốn tin tưởng vào duyên phận. Có thể nói cho mọi người hay, ta kỳ thật là một gã ma pháp sư, ta có biết một ít ma pháp, muốn nhân cơ hội này biểu diễn cho mọi người xem. Cuối cùng ma pháp rơi trước mặt hai thì ta sẽ lựa chọn người đó. Nói xong, A Ngốc dưới con mắt kinh ngạc của Á Liên tộc nhân, thấp giọng ngâm sướng. Hơi hỏa nguyên tố tràn ngập trong thiên địa. Thỉnh ban cho ta lực lượng ấm áp của ngươi, ngưng tụ thành cầu, hiện ở tay ta. Theo chú ngữ ngâm sướng một hỏa cầu màu đỏ đường kính 5 ly xuất hiện trên tay A Ngốc, hắn cũng không dùng toàn lực, nhưng hỏa cầu đã làm cho tất cả Á Liên tộc nhân kinh ngạc, tại bọn họ nơi này, đại đa số đều không biết có ma pháp loại này tồn tại. Hỏa cầu dưới sự khống chế của A Ngốc phiêu phủ trong không trung, vòng quanh đám lửa một vòng, sau đó rất nhanh hướng các thiếu nữ Á Liên tộc bay đi. Một viên bạch sắc quang đạn không biết từ chỗ nào bay đến, hướng hỏa cầu đánh tới. A Ngốc hoảng sợ, hắn rõ ràng biết được, ở chỗ này ngoại trừ hắn, có thể sử dụng ma pháp cũng chỉ có Huyền Nguyệt, trong lòng cả kinh, khống chế hỏa cầu né tránh quang đạn, hướng đám người bay đến. Nguyên lai, Huyền Nguyệt nghĩ A Ngốc thật sự muốn chọn tân nương, tức giận, không kịp sử dụng đại ma pháp. Đành phải phóng xuất một cái quang đạn, cố gắng ngăn cản hắn. Huyền Nguyệt Ma pháp lực được thiên sứ chi trượng tăng phúc rõ ràng mạnh mẽ hơn A Ngốc nhiều, nhưng khả năng khống chế của nàng lại cực kém. Lúc đầu còn đuổi theo hỏa cầu của A Ngốc, nhưng sau đó lại quẩn quanh bị A Ngốc dẫn quang đạn đánh trúng vào một thân cây. Nàng còn đang muốn phóng xuất ra một khối quang đạn khác thì hỏa cầu đã xông tới đám thiếu nữ, các nàng la hét chói tai, hỏa cầu chuẩn xác rơi xuống trước người Lan Dĩnh, lóe sáng rồi vụt tắt. Lan Dĩnh lấy làm kinh hãi, vốn nàng tưởng rằng sẽ bị côn bằng chọn trúng, tuyệt đối không ngờ lại bị thiếu niên ngoại tộc dùng phương pháp này điểm trúng, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia khác thường. Bởi vì tầm mắt bị những người khác ngăn trở, tu trưởng cũng không phát hiện ra chính nữ nhi mình bị chọn trúng, cao giọng hô: "Cô nương được chọn xin mời bước ra." Lan Dĩnh nhìn A Cổ Đê bên cạnh đang tuyệt vọng, cắn răng ra khỏi đội ngũ. Trong tiếng kinh hô cuồng nhiệt của đông đảo Á Liễn tộc nhân đi tới trước mặt A Ngốc. Đồng dạng tuyệt vọng còn có Huyền Nguyệt, nàng cắn môi, toàn thân run rẩy nhìn A Ngốc, nàng không nghĩ tới A Ngốc lại cố ý tuyển tân nương như thế, nàng hiện tại trong lòng đã nói không nên lời, một tiếng, xoay người bỏ chạy. Những giọt nước mắt trong suốt không ngừng là tả trong không trung, chúng nó đều mang theo bi thương trong lòng Huyền Nguyệt. Nham Lực vừa định đuổi theo, lại bị Nham Thạch kéo lại, nói: "Ngươi đuổi theo cũng vô dụng, chữa bệnh cần đúng thuốc, đợi A Ngốc xử lý xong ở đây sẽ đuổi theo nàng." A Ngốc cũng không có phát hiện Huyền Nguyệt đã biến mất, Lan Dĩnh đến gần, hắn mới phát hiện hắc mỹ nhân trước mặt này phát ra một mị lực kinh người. Thân thể mềm mại là lướt, đôi mắt sáng ngời động lòng người, khiến người khác không khỏi ngây dại. Lúc này tù trưởng mới phát hiện cô nương được chọn chúng chính là nữ nhi của mình, không khỏi nửa mừng nửa lo. Mừng vì dung sĩ ngoại tộc này cư nhiên coi trọng nữ nhi mình, mà lo chính là vì A Cổ Đê. Hắn biết A Cổ Đê thích Lan Dĩnh, hắn cũng rất thích tiểu tử này, nhưng thật sự thân phận hắn không xứng với nữ nhi mình. Lễ hội lần này, là mình đã cấp cho hắn cơ hội cuối cùng, tiểu tử kia không chịu thua kém, cuối cùng lại bại dưới tay côn bằng. Lan Dĩnh đi tới trước mặt A Ngốc, nhìn thiếu niên cao lớn khờ khạo này, lạnh lùng đứng đó, một câu cũng không nói. Tù trưởng thầm than, cất cao giọng nói: "Hảo, nếu vị dũng sĩ ngoại tộc này đã lựa chọn chúng nữ nhi ta, ta cũng không có ý kiến đến gì, ha ha. Ta tuyên bố sáu." Mới nói được đến đó, một tiếng gào to chặn đứng lại. "Khoan đã, tù trưởng đại nhân." Nói chuyện đúng là côn bằng, khi hắn phát hiện A Ngốc chọn chúng Lan Dĩnh, hắn cực kỳ hoảng sợ, vội vã thừa dịp chuyện chưa tuyên bố liền ngăn cản. Hắn ngẩng đầu đi tới bên cạnh tù trưởng, nói: "Tù trưởng đại nhân, ta vốn lựa chọn cũng chính là nữ nhi ngài." Tù trưởng đương nhiên sớm đã biết côn bằng hợp ý Lan Dĩnh, cười khổ nói: "Nhưng ta chỉ có duy nhất nữ nhi này, không thể chia làm hai nửa gả cho hai người các ngươi được." A Ngốc thản nhiên nói: "Không sao, chúng ta sẽ thi đấu một trận, ai thắng Lan Dĩnh sẽ theo người đó." Tù trưởng ngẩn người, nói: "Thi cái gì?" A Ngốc nhìn côn bằng một chút, nói: "Thi đấu vật đi." Hắn vừa dứt lời, Á Liên tộc nhân nhất thiểu lại xôn xao, ai cũng không nghĩ tới A Ngốc lại đưa ra thỉnh cầu này, dù sao côn bằng cũng vừa đoạt được quán quân cuộc thi đấu vật. Côn bằng trong mắt hung quang chợt hiện. Mặc dù hôm nay thi đấu khiến hắn tiêu hao khá nhiều thể lực, nhưng một chút nghỉ ngơi khi nãy đã làm hắn khôi phục không sai biệt lắm, nghe vậy liền gật đầu. "Tốt lắm, cho ta lãnh giáo một chút bản lĩnh của ngoại tộc nhân ngươi." Nói xong, hắn cởi áo ngoài, lộ ra tinh xích trên thân đứng trước mặt A Ngốc, hàn quang lóe ra, tức giận tràn ngập toàn thân. Tu trưởng kéo nữ nhi sang một bên, Á Liên tộc nhân xung quanh đều hò hét vang dội, trợ uy cho hai người trong sân. A Ngốc nói: "Ngươi hôm nay tỉ thí nguyên một ngày, tiêu hao rất nhiều thể lực. Ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, như vậy đi, ta không dùng tay, chỉ cần ngươi có thể khiến ta ngã sắp xuống, là ngươi thắng." Côn bằng thất thanh: "Cái gì? Ngươi không dùng tay? Ngươi cũng quá xem thường ta đấy." Vì nữ nhân mình yêu mến, hắn cũng không tranh cãi nhiều, hét lớn một tiếng, hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc cũng không né tránh, tùy ý để côn bằng nắm được bả vai mình, côn bằng trong lòng vui vẻ, chân phải mạnh mẽ ngáng chân A Ngốc, song trưởng dùng sức đem hắn văng ra ngoài. Mặc dù hắn khí lực rất lớn, nhưng hạ bàn A Ngốc so với hắn còn muốn trầm ổn hơn. Lúc đầu, cho dù là sóng biển không ngừng đánh sâu vào, cũng rất khó đánh ngã A Ngốc, huống chi là loại lực lượng này. A Ngốc hai chân vặn mẹo, hai tay chắp sau lưng, vững vàng đứng đó, tùy ý để côn bằng dụng sức vẫn không thể dung chuyển thân thể hắn. Khi côn bằng lần nữa dụng sức, đầu vai hắn bạch quang chợt lóe rồi vụt mất, côn bằng liền bị quăng ngã ra xa, mạnh mẽ ngã xuống rừng ở ngoài ba thước. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Vô luận là ai cũng thật không ngờ, thiếu niên ngoại nhân này không cần dụng tay mà có thể đem dũng sĩ Á Liễn tộc côn bằng ngã sấp xuống. Côn bằng miễn cưỡng gắng sức đứng lên, lần nữa vọt tới A Ngốc, nhưng hai tay hắn mới chỉ chạm vào và táo đã bị A Ngốc chấn bay ra ngoài. Nhiều lần liên tiếp như thế, côn bằng cũng không còn khí lực để đứng lên. A Ngốc kiêu ngạo hô lớn: "Á Liễn tộc không có nổi một dũng sĩ có thể thắng ta sao?" Đến đây đi, chỉ cần các ngươi có thể khiến ta ngã sắp xuống, cô nương Lan Dĩnh này chính là của các ngươi. Lời hắn nói nhất thời khơi dậy lửa giận trong lòng mọi người, liền bảy, tám tên tiểu tử chạy ra hướng A Ngốc khiêu chiến, A Ngốc ai đến cũng không cự tuyệt, vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, một đám khiêu chiến giả tấn công, cơ hồ không ai có thể nắm chặt ý phục hắn liền đã bị quăng ngã bảy tám lần. Khi 19 người khiêu chiến lần lượt bị thua, thì không ai dám xông lên nữa. A Ngốc đột nhiên vươn tay, chỉ vào A Cổ Đê đang ngồi một góc nói. Ngươi không phải hôm nay đấu vật đạt giải Á quân sao? Có gan đến thử xem, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, Lan Dĩnh chính là của ngươi. A Cổ Đê bị A Ngốc khiêu chiến vẻ mặt ngốc trệ từ từ biến mất, lửa giận phừng phừng phân chấn đứng lên, quát to. Ngoại tộc nhân, ngươi đừng tưởng Á Liễn tộc là nơi không người, không thể để ngươi xúc phạm tôn nghiêm tộc nhân chúng ta, hảo. Ta A Cổ Đê hướng ngươi khiêu chiến. Dứt lời liền bước nhanh tới trước mặt A Ngốc. Hào khí xung quanh nhất thời vì A Cổ Đê khiêu chiến mà kích thích nóng lên, tất cả mọi người đều cổ vũ hắn, nhuệ khí lên đến đỉnh điểm. A Ngốc đáy mắt toát ra một tia vui mừng, vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, nói. Hảo, tới đây, chỉ cần có thể khiến ta ngã xuống, ngươi thắng. A Cổ Đê thở sâu, hai chân vững vàng đứng lên, hai tay đồng thời chụp vào đầu vai A Ngốc, chân phải hướng trái hư hoảng một chút. Mạnh mẽ ngáng chân phải A Ngốc thần sắc bối rối, đùi phải có chút mềm nhũn, thân thể lung lay một chút, A Cổ Đê trong lòng mừng rỡ, toàn lực hướng đầu vai A Ngốc, đem hắn văng ra ngoài. A Ngốc lảo đảo một chút, cũng không ngã như hắn mong muốn, nhưng ngay cả như vậy, cũng khiến cho chúng quanh hoan hô dậy sóng, đây là lần đầu tiên A Ngốc dịch chuyển khỏi chỗ. A Cổ Đê đắc thế không chịu buông tha, mạnh mẽ nhào tới, cùng A Ngốc giằng co, hắn cước bộ linh hoạt, không ngừng tiến tới ngáng chân A Ngốc. A Cổ Đê không ngừng cố gắng cuối cùng cũng tìm được cơ hội đem A Ngốc quăng ngã ra ngoài, thời khắc lưng A Ngốc chạm đất, tất cả Á Liên tộc nhân đều sôi trào, bọn họ đều hô vang tên A Cổ Đê đã trở thành anh hùng của cả Á Liên tộc. A Ngốc đứng lên, thở dài nói. Ta thua, Lan Dĩnh là của ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, Á Liên tộc quả thật là một chủng tộc cường đại. Ta lúc trước đã quá ngạo mạn, xin từ bỏ cơ hội lựa chọn tân nương. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại. Lập tức từ giữa sân lui ra ngoài. Khi hắn ngang qua Lan Dĩnh, rõ ràng nghe được thanh âm trầm thấp của nàng. Cảm ơn ngươi thành toàn. A Ngốc trở về bên nham thạch, ba người nhanh chóng lẻn ra ngoài, hiện tại vẫn chưa có ai chú ý tới bọn họ, Á Liên tộc nhân đều đang hoan hô anh hùng A Cổ Đê của mình. Thoát khỏi đám người, A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Nham thạch đại ca, mới vừa rồi ta nói không có sai chút nào chứ. Nham thạch bật cười. Tốt lắm, ngươi thật lợi hại a. Nham lực khó hiểu hỏi. Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? A Ngốc huynh đệ, tên tiểu tử đó cũng không có gì đặc biệt, sao ngươi lại có thể bại dưới tay hắn chứ? A Ngốc cùng Nham Thạch nhìn nhau cười, nguyên lai, sau khi Côn Bằng giành chiến thắng, Nham Thạch cảm thấy trong lòng dị thường khó chịu, hắn rõ ràng hiểu được một đôi tình nhân bởi vì thân phận bất đồng mà không cách nào kết hợp thì thống khổ như thế nào. Cho nên, ngay khi biết A Ngốc được quyền chọn tân nương, hai người đã định ra kế hoạch này, A Ngốc cố ý kiêu ngạo khiêu khích Á Liên tộc nhân. Cuối cùng lại bại bởi A Cổ Đê, hảo hảo thành toàn cho hắn cùng Lan Dĩnh. Trong Á Liên tộc cũng chỉ có Lan Dĩnh thông minh là nhận ra được. Ủa, Nham Thạch đại ca, Nguyệt Nguyệt đâu rồi? Nham Thạch vỗ vỗ đầu mình, vội la lên. A, không tốt, A Ngốc, ngươi nhanh đi tìm Huyền Nguyệt đi, khi ngươi chọn Lan Dĩnh, nàng liền khóc chạy đi. Xem ra, tiểu nha đầu này đối với ngươi thật sự sinh lòng ái mộ A Nguyệt Nguyệt là cô nương tốt, ngươi không được phụ nàng đó. A Ngốc không phải có thể hiểu hết được lời Nham Thạch nói. Nhưng nghe đến Huyền Nguyệt chạy đâu mất, nhất thời hoảng sợ, thất thanh nói. Cái gì? Nguyệt Nguyệt khóc chạy. Nàng sáu. Ta sáu. Hai. Hỏi nhanh phương hướng Huyền Nguyệt rời đi, A Ngốc nóng lòng như lửa đốt, liều mạng đuổi theo. Hắn biết Huyền Nguyệt khóc, trong lòng đau như lao cắt, vừa đuổi theo vừa thì thào. Nguyệt Nguyệt, ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì a. Hắn chạy như điên không ngừng nghỉ, thẳng một mạch đến ốc đảo mới ngừng lại, thở dốc nhìn bốn phía, nhưng chẳng thấy thân ảnh Huyền Nguyệt đâu. A Ngốc lo lắng vạn phần, bỗng nghe thấy tiếng khóc không xa truyền đến, đúng là thanh âm của Huyền Nguyệt. A Ngốc trong lòng vui vẻ, lần theo tiếng khóc mò tới, qua một lều vải, rốt cuộc cũng phát hiện thân hình nhỏ nhắn của Huyền Nguyệt, nàng ngồi phía sau lều vải, đối mặt với ốc đảo, hai tay ôm chân đang khóc tu tu, nhìn thân ảnh nhỏ gầy cô đơn A Ngốc trong lòng đau nhói, lặng lẽ đến phía sau Huyền Nguyệt ngồi xuống, hai tay nắm vai nàng, ôn nhu nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy?" Tìm được Huyền Nguyệt rồi, tâm tính hắn cũng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm. Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi đổ bừng, nước nở nói. Ngươi đáng ghét, ngươi biến đi. Ngươi tới làm gì? Tìm được tân nương rồi còn tìm ta làm gì chứ? Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, đều tại ta không tốt, ngươi nghe ta giải thích đã. Ta không nghe, ta không nghe, ta chán ghét ngươi, ngươi tránh ra, ngươi đáng ghét.
Huyền Nguyệt vừa gào khóc, vừa không ngừng dùng tay nhỏ bé đấm đánh ngực A Ngốc. Vừa nghĩ đến A Ngốc sẽ trở thành trượng phu của người khác, lòng nàng vô cùng khổ sở.
A Ngốc bắt được hai tay Huyền Nguyệt, lăng nói.
Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Là ai đã chọc giận ngươi?
Nói cho ta biết, ta giúp ngươi hả giận.
Huyền Nguyệt dãy rủa rút bàn tay nhỏ bé ra, lau nước mắt, cả giận nói.
Ngươi còn hỏi, chứ ngươi ra thì còn ai có thể khiến ta nổi giận chứ?
Nói xong liền cầm thiên sứ chi trượng hướng A Ngốc đánh tới.
A Ngốc nâng tay lên trán, thiên sứ chi trượng sắc bén nhất thời cắt qua y phục hắn, cánh tay cũng lưu lại một vết dài, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ cả ống tay áo.
Chứng kiến A Ngốc chảy máu, Huyền Nguyệt nhất thời ngừng lại, ngơ ngác nhìn A Ngốc, đột nhiên đem thiên sứ chi trượng ném xuống đất, ghé đầu lên gối khóc lớn.
A Ngốc phong bê huyết mạch cánh tay, nhịn đau nói.
Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng khóc, nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra a?
Sao ngươi một mình lại chạy đến đây, tại sao lại khóc như vậy?
Hắn như thế nào cũng không hiểu được chính mình đã làm sai điều gì khiến Huyền Nguyệt tức giận như thế, chỉ có thể ăn nói khép nép dò hỏi.
Chương 39, Tử Thần sơ hiện.
Huyền Nguyệt vừa nức nở khóc vừa nói.
Ngươi, ngươi sáu.
Đáng ghét sáu.
Hu hu, ngươi sáu.
Tại sao sáu?
Muốn sáu.
Chọn sáu.
Thân lương sáu.
Chứ, hu hu, ta sáu.
Biết sáu.
Ngươi không muốn sáu.
Theo sáu.
Ta sáu.
Hu hu. Ngươi sáu.
Đi đi sáu.
Ta sáu.
Ghét sáu.
Ngươi, không sáu.
Muốn gặp 11.
Ngươi nữa, hu hu.
A Ngốc giờ mới hiểu được, nguyên lai do mình chọn Lan Dĩnh làm thê tử mới khiến Huyền Nguyệt tức giận như thế, vừa nghĩ đến lấy thê tử, hắn đột nhiên nhớ tới tiểu nha đầu khi xưa từng nói lớn lên sẽ gả cho mình, thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm thán nói.
Nguyệt Nguyệt, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn kết hôn với Lan Dĩnh, là Nham Thạch đại ca bảo ta làm như vậy.
Huyền Nguyệt ngẩn người, im bặt, ngẩng đầu nói.
Ngươi nói cái gì?
Nham Thạch đại ca bảo ngươi chọn Lan Dĩnh sao?
A Ngốc cuống quýt khoát tay nói.
Không, không phải vậy, chuyện là như thế này.
Lập tức, hắn đem kế hoạch trợ giúp Lan Dĩnh cùng A Cổ Đê nói lại một lần.
Huyền Nguyệt vừa nghe, thần sắc cũng dần dần thay đổi, mặc dù A Ngốc tự thuật cũng không phải rõ ràng, nhưng nàng hiểu ngay được ý tứ trong đó, ánh mắt bi thương từ từ chuyển thành vui mừng, nghe xong oán trách nói.
Vậy ngươi xế chiều tại sao không nói cho ta biết?
Làm cho người ta khóc lâu như vậy.
A Ngốc cười khổ nói.
Xế chiều không hiểu sao ngươi lại tức giận, ta gọi là ngươi bơ luôn à.
Hơn nữa ta rất gờ, Nham Thạch đại ca bắt ta đọc thuộc lòng mãi ta mới có thể nhớ được.
Huyền Nguyệt trong lòng chuyển thành vui vẻ, sang giọng.
Ta mặc kệ, dù sao cũng đều tại ngươi, ai cho ngươi không có việc gì lại đi Dương Huyền Thiết Cung, mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính là trách ngươi, chính là tại ngươi à.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng đã không tự giác đem thân thể mềm mại dựa vào lồng ngực A Ngốc.
A Ngốc hít hà hương thơm trên người Huyền Nguyệt, không biết làm sao, vẫn ngồi dưới đất, tùy ý để Huyền Nguyệt dựa vào.
Hắn rõ ràng cảm nhận được phẫn nộ trong lòng Huyền Nguyệt đã biến mất.
Hôm nay khí trời rất tốt, bầu trời không mây, bán nguyệt cao cao treo tại không trung, theo gió mát lay động, trong làn nước nguyệt quang nhẹ nhẹ phiêu phủ, sương mù vây quanh làm A Ngốc cùng Huyền Nguyệt có chút ngây dại.
Không biết lúc nào, A Ngốc hai tay hoàn toàn đặt tại thắt lưng Huyền Nguyệt, nhẹ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng.
Huyền Nguyệt gối lên vai A Ngốc, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương khi nãy, ánh mắt lưu ly nói.
Còn đau không?
Thanh âm nàng ôn nhu lạ kỳ, nghe xong dị thường thoải mái.
A Ngốc trong lòng chấn động, lắc đầu, nói.
Không đau.
Huyền Nguyệt ôn nhu nhất thời khiến hắn không cách nào thích ứng, nhưng hắn lại vô cùng thích cảm giác này, lồng ngực phập phồng càng thêm mãnh liệt.
Huyền Nguyệt nắm bàn tay thô ráp của A Ngốc, thấp giọng nói.
Xin lỗi, ta vừa rồi đã quá xúc động.
Chưa hỏi rõ đã đánh ngươi.
Huyền Nguyệt lời nói nhỏ nhẹ làm cho A Ngốc toàn thân đại chấn, bật thốt lên.
Nguyệt Nguyệt, ta sáu.
Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn A Ngốc, ngây dại nói.
Có cái gì ngươi cứ nói đi, ta không trách đâu.
Nói xong, túi đầu, cảm giác gương mặt có chút nóng lên, chống ngực đột nhiên nhanh hơn.
A Ngốc ôm ấp thân thể mềm mại của Huyền Nguyệt, nói.
Nguyệt Nguyệt, ta sáu.
Hắn thật vất vả mới lấy được dũng khí, vừa định nói cái gì. Đột nhiên tiếng vó ngựa đình thai nhức góc vang lên, tựa hồ có rất nhiều nhân mã hướng đêm lửa trại chạy đến.
A Ngốc trong lòng cả kinh, nói.
Nguyệt Nguyệt, hình như đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xem một chút đi.
Huyền Nguyệt tạm đạm cảm thán, thoát khỏi vòng tay A Ngốc đứng lên, trừng mắt liếc A Ngốc một cái, hướng nơi phát ra tiếng vó ngựa nhìn lại, chỉ thấy, vô số bóng đen cưỡi ngựa rất nhanh hướng lửa trại Á Liên tộc chạy đến, nhờ ánh trăng chiếu rọi xuống có thể rõ ràng thấy được đạo đạo hàn quang, đó có thể là binh khí giết người a.
A Ngốc tự nhiên cũng thấy được đống binh khí đó, nghi hoặc nói. Nguyệt Nguyệt, bọn chúng là ai vậy? Tại sao trên người đều mang theo sát khí? Huyền Nguyệt lắc đầu nói. Ta cũng không biết, dù sao chắc không phải người tốt, chỉ sợ là đến đánh lén Á Liên tộc. A Ngốc cao mày. Hỏng rồi. Nham Thạch và Nham Lực đại ca còn đang ở bên đó. Hơn nữa, Á Liên tộc bằng hữu đều đang cùng hoan, nếu như bị đánh lén, sợ rằng rất khó ngăn cản. Huyền Nguyệt nói. Những người này thật là biết chọn thời điểm A, hiện tại đúng là thời điểm cả Á Liên tộc không chút phòng bị, thừa dịp hiện tại công kích, sợ rằng bên kia chống cự phi thường khó khăn. Á Liên tộc nhân thật là, ngay cả lưu lại mấy người canh gác cũng không có, nếu bị đánh lén, không tổn thất thảm trọng mới là lạ ấy. A Ngốc vội la lên. Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Huyền Nguyệt nói. Giờ thông chi cho họ cũng đã muộn, khoảng cách đến lửa trại đã rất gần, hiện tại sợ rằng bọn chúng đã sắp tiến vào. Như vậy đi, chúng ta trước lén qua xem, nếu như những người đó quả thật tới đánh lén, trước hết sẽ cứu Nham Thạch và Nham Lực. Về phần Á Liên tộc phải xem tình huống thế nào hay nói. Nàng mới rồi tâm tình hỗn loạn, bất thình lình gặp khách không mời, vốn thông minh mà giờ tự nhiên nghĩ không ra biện pháp. A Ngốc gật đầu, nói. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi. Hai người từ trong bộ lạc Á Liên tộc đi ra xuyên qua đàn ngựa dương, thuận lợi áp sát lửa trại. Khi bọn hắn tới gần, cả lửa trại đã đại loạn, Huyền Nguyệt phán đoán phi thường chính xác, đám kỵ sĩ toàn thân hắc y đúng là đến đánh lén. Tinh quang mã đao loẹ loẹ không ngừng huy vũ hạ bổ về phía Á Liên tộc lúc này vẫn còn đang cuồng hoan, như một dòng lũ huyền thiết tràn vào Á Liên tộc, nơi đi qua đều tràn ngập máu tươi, ngay cả tiểu hài nhi cùng lão nhân bọn họ cũng không buông tha. Tiếng la khóc tràn ngập thiên địa. A, thổ phỉ, là thổ phỉ. Mọi người mau chạy đi. Không được. Đừng giết con ta, A Sáu. Chân của ta, đau chết mất Sáu. A Ngốc đứng xem toàn thân nhiệt huyết sôi trào, quay đầu đối mặt Huyền Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ ta đi tìm bọn Nham Thạch đại ca. Nói xong, rút nhanh thiên cương kiếm lao ra ngoài. Huyền Nguyệt vội vã kéo và tháo hắn, nàng biết hiện tại không cách nào ngăn cản A Ngốc, đành dặn dò. Hết thệ cẩn thận, chú ý an toàn. A Ngốc trong lòng nóng lên, trinh trọng gật đầu, triển khai thân pháp, phóng nhanh đến đám hắc y kỵ sĩ bên kia, Huyền Nguyệt thì thào nói. Đám hắc y nhân này thật biết chọn thời điểm, không biết Á Liên tộc như thế nào phản kích. Á Liên tộc nhân thình lình bị đánh lén tay chân có vẻ luống cuống, ngay đến cả ba vị tù trưởng cũng có chút mông lung. Trong ngày hội long trọng này, đại bộ phận Á Liên tộc nhân đều uống đến say khướt, như thế nào có thể đứng dậy phản kích chứ, so số lượng thì chiếm nhiều hơn nhưng lại hoàn toàn lâm vào một mảnh giết hại. A Ngốc cầm thiên cương kiếm lóe ra bạch quang xanh xanh đấu khí, khi hắn vọt tới cũng là lúc hơn 10 tên hắc y nhân đã thành công phá tan lửa trại, đang ở cách đó không xa quay lại trận hình tập kết đội ngũ, chuẩn bị lần nữa đánh sâu vào. Tại hiện trường lửa trại, ước chừng mấy trăm cỗ thi thể, người bị thương thì nhiều không đếm xuể, đa phần đều là những người không kịp chạy trốn như lão nhân, thiếu nữ và nhi đồng. A Ngốc cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều người chết như vậy, tại Á Liên tộc tiếng la khóc thảm thiết, hắn trong lòng vạn phần bi phẫn. Trong đám thi thể đó, có không ít thanh niên mới vừa rồi còn hướng hắn khiêu chiến, mà hiện tại, cũng đã biến thành một khối tàn thi lạnh ngắt. A Ngốc giữa sân hét lớn một tiếng, hai tay cầm thiên cương kiếm, phóng nhanh tới đám hắc ý nhân hướng xa xa kia. Phần lớn Á Liên tộc nhân đều điên cuồng chạy trốn, bọn họ tựa hồ không có ý định chống cự. Chờ một chút. Một đạo thân ảnh từ bên cạnh nhanh chóng ngăn trước mặt A Ngốc, đúng là Nham Thạch. Hắn một tay kéo lấy bả vai A Ngốc. Huynh đệ, ngươi làm gì? A Ngốc kích động hai mắt đỏ bừng, quắc. Ta muốn tìm bọn chúng tính sổ, đại ca, ngươi xem, bọn chúng giết bao nhiêu người như vậy. Đây chính là mấy trăm sinh mệnh A. Hắc y nhân xuất hiện đúng lúc Nham Thạch và Nham Lực đang cùng đồ ba chung uống rượu, lúc đầu cũng không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn thanh tỉnh mới biết có người đánh lén thì đám hắc y kỵ sĩ đã xông vào tận lửa trại. Bọn họ vốn đang ở phía ngoài, địch nhân lại đánh sâu bên trong khi đó Á Liên tộc nhân lại tán loạn chạy trốn, cản trở bọn họ quay lại. Cho nên tới tận giờ mới có thể vào đây. Đúng lúc gặp phải A Ngốc đang nổi giận đùng đùng. Nham Thạch quay đầu nhìn đám hắc y nhân, trầm giọng nói. Bọn người kia sớm đã có dự mưu, xem ra, không liều mạng không được, vì tránh cho thương vong lớn hơn nữa, chúng ta phải tận lực nhanh chóng ngăn chặn, nhờ ba vị tù trưởng Á Liên tộc ổn định mọi người, sẽ không cần sợ đám hôn đàn này. Nham Lực nóng nảy, quắc. Hảo, tam huynh đệ chúng ta kết hợp cùng liều mạng với đám hôn đàn này. Nói xong liền huy động chiến phủ trong tay. Làm ra một bộ mặt hung dữ. A Ngốc thiện lương trong lòng sớm đã bị màn sát phạt khi nãy làm kích động, trầm trọng gật đầu, nói. Hai vị đại ca, chúng ta mau xuống lên, nếu không, sẽ ngày càng có nhiều người chết ta. Nham Thạch ha ha cười, nói. Hảo, thật lâu không có thống khoái đánh một hồi, chúng ta đi. Nói xong, ba người như huyền tiễn liền xông ra ngoài, A Ngốc ở giữa, Nham Thạch, Nham Lực phân biệt ở hai bên, rất nhanh hướng tới mã đội. Nham Thạch có thể nói là thanh tỉnh nhất trong ba người, hắn hét lớn một tiếng, hô, chạm chân ngựa. Nói xong, giơ cao trường đao trong tay, hoàng quang đấu khí chợt nhở phát, một đạo bán nguyệt hoàng mang điện xả ra, thẳng đến phía dưới gần chục chiến mã chém tới. Nham Lực cùng Nham Thạch ở chung thời gian khá dài, hai huynh đệ có thể nói là tâm ý tương thông, hai thanh chiến phủ cơ hồ đồng thời bổ ra lưỡng đạo hoàng quang màu vàng đấu khí, trước mặt nhất thời mười mấy chiến mã rên rỉ ngã xuống, phía sau xông lên một mảnh kỵ sĩ bị ngáng ngã. Nguyên bản đội hình như thác lũ nhất thời có chút rối loạn. A Ngốc đầu góc chậm chạp, khi Nham Thạch hô lớn cũng là lúc hắn nhảy cao lên, cố gắng không chạm chân ngựa. Gầm lên một tiếng, hai tay vũ động thiên cương kiếm, bạch quang xanh xanh đấu khí phát ra hàn mang ba thước, nhanh chóng oanh kích đám kỵ sĩ phía sau đang xông lên. Ba gã kỵ sĩ đứng núi chịu sào, nhất thời bị A Ngốc chạm ngã ngựa, dư kình dĩ nhiên cũng khiến chiến mã phân làm hai, có thể thấy được A Ngốc phẫn nộ tạo nên kiếm uy lực lớn ra sao. Nham Thạch cùng Nham Lực chứng kiến A Ngốc công kích cũng cả kinh, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy A Ngốc phẫn nộ như thế, hai người không có thời gian do dự, bọn họ không thể để A Ngốc một mình oanh tạc, vội cơ binh khí vọt tới. Một kiếm một đao hai lơi búa, tại thời điểm hắc y nhân tưởng rằng A Liên tộc không hề hoàn thủ đã thành công cản trở đối phương, ngăn chặn hỗn loạn. A Ngốc đã giết đỏ cả mắt, hắn trong đầu không ngừng hiện lên bộ dạng chết thảm của A Liên tộc nhân, dưới tay không lưu tình chút nào, mỗi một kiếm chém ra, hiển nhiên sẽ có vài tên kỵ sĩ bị giết chết. Xung quanh ba người trong chốc lát đã có mấy chục kỵ sĩ bỏ mạng. Nhưng hắc y nhân dù sao nhân số đông đảo, A Ngốc ba người trên thân cũng đều mang một ít vết thương nhẹ. Nham Thạch phát hiện, hắc y kỵ sĩ đã phân thành hai tiểu đội nhân mã từ sau bọc đánh lại đây, hắn rõ ràng biết được mặc dù bên ta ba người công lực không kém, nhưng một khi bị đám hắc y nhân vây công, sợ rằng cơ hội chết khó thoát. Nhanh tay kéo lấy A Ngốc, hét lớn một tiếng. Chúng ta đi mau. Dứt lời, xoay người đánh chết một gã hắc y kỵ sĩ, mang theo A Ngốc cùng Nham Lực hướng phía ngoài phóng đi. Hắc y kỵ sĩ hiển nhiên không nghĩ cho bọn hắn cơ hội, trận hình điều chỉnh cực nhanh, trong giây lát đã vây quanh bọn họ. Trong đó ba gã hắc y nhân từ đội ngũ phía sau phi thân ra, phân biệt đánh về phía ba người A Ngốc, giết chết mấy chục thủ hạ, rốt cuộc tên thủ lĩnh cũng xuất hiện. Đang đang đang. Vài tiếng binh khí va chạm vang lên, ba người A Ngốc bị đánh sâu vào được xanh xanh chân khí cản lại, mặc dù công kích bọn họ cũng khiến ba gã hắc y nhân bị chấn lui, để lại trên người ba gã kỵ sĩ đó không ít vết thương. Hoàn toàn bị vây công, mặc cho bọn hắn công lực không kém nhưng cũng không thể lao ra ngoài. Vô số chuôi cương đao như địa ngục không ngừng hướng ba người A Ngốc đánh tới, bọn họ công kích yếu dần, chung quanh thi thể cũng không ngừng gia tăng. Ngay khi ba người cảm thấy khó duy trì nổi, một tiếng vượng hoàng trong trẻo ngân vang, nguyên bản bầu trời hắc ám đột nhiên sáng bừng lên, một hỏa phượng hoàng đường kính ba thước đột nhiên hướng đám hắc y kỵ sĩ vọt tới. A Ngốc trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng thông qua khe hở giữa các hắc y nhân thấy được thân ảnh Huyền Nguyệt. Không sai. Đúng là Huyền Nguyệt tại thời khắc mấu chốt dụng Phượng Hoàng Chi huyết phóng xuất năng lực siêu việt Hỏa Phượng Hoàng Chi Vũ, đây chính là lục cấp ma pháp a, cho dù có Phượng Hoàng Chi huyết cùng thiên sứ chi trượng tăng phúc, cũng đã hoàn toàn hấp thụ hết ma pháp lực cùng thể lực Huyền Nguyệt, Hỏa Phượng Hoàng phát ra đồng thời nàng cũng ngã sủi lơ trên mặt đất, ngoại trừ thần trí vẫn thanh tỉnh thì thân thể không có một tia khí lực, sắc mặt tái nhợt. Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện đúng lúc đã cứu thoát tính mạng ba người A Ngốc. Ngọn lửa bao trùm, phần lớn hắc y nhân đều thống khổ kêu gào thê thảm rồi hóa thành tro bụi. Hỏa Phượng Hoàng nóng rực tận tình luồn lách xuyên qua đám hắc y kỵ sĩ, cắn nuốt hàng trăm sinh mệnh, thân ảnh hoa mỹ mở dần rồi từ từ biến mất không thấy đâu. A Ngốc chứng kiến Huyền Nguyệt ngã xuống, trong lòng khẩn trương, không bận tâm giết địch nữa, được Nham Thạch cùng Nham Lực che chở, thừa dịp bọn hắc y kỵ sĩ kinh ngạc đến ngây người trong nháy mắt liều mạng hướng Huyền Nguyệt phong tới. Hắn phát hiện Huyền Nguyệt, đám hắc y nhân cũng đồng dạng phát hiện, bọn họ hiển nhiên nhiều năm chinh chiến, cũng không bởi vì đồng bạn tử vong quá nhiều mà kinh hoàng, không biết ai hô một câu. Giết ma pháp sư kia. Đám hắc y kỵ sĩ cũng thúc giục chiến mã hướng Huyền Nguyệt phong đến. Ba người A Ngốc thân pháp triển khai đến cực hạn, dẫn đầu vọt tới bên cạnh Huyền Nguyệt. A Ngốc bế sốc thân thể mềm mại của Huyền Nguyệt nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Luận công lực mà nói, A Ngốc, Nham Thạch và Nham Lực sản sản như nhau, nhưng vừa rồi trong chiến đấu, hắn cơ hồ đã dùng toàn lực, tiêu hao lớn nhất, lúc này một tay ôm người, một tay cầm thiên cương trọng kiếm, trên đường chạy trốn, đã rớt lại phía sau. Đám hắc y kỵ sĩ điên cuồng đuổi theo phía sau, gần 200 đồng bọn bị giết, đã kích thích phệ huyết hung tinh trong bọn họ, sớm đã quên mục đích chính khi đến đây, nhất định phải giết chết 4 người trước mặt mới hả giận. Rất nhanh, A Ngốc đã bị đuổi kịp, hắn dụng toàn lực cơ thiên cương chém chết 2 người phía sau, cũng khiến bản thân bị vây hãm chặt bên trong, Nham Thạch cùng Nham Lực vừa định xoay người lại cứu, A Ngốc không ngờ lại giận dữ hét lên. Các ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta. Nham Thạch biết, cho dù mình có quay lại cũng chỉ là nạp mạng mà thôi, liền cắn răng hô lớn.
Ang Đốc, ngươi phải kiên trì, chúng ta sẽ lập tức trở lại.
Nói xong, kéo Nham Lực hai mắt đỏ ngầu chạy lại tụ tập cùng Á Liễn tộc nhân. Vô số chôi đao bổ về phía Ang Đốc, hắn liều mạng ngăn cản, xanh xanh chân khí liên tục sinh sôi không dứt, đặc tính này được phát huy đến cực hạn, tại thời khắc sinh tử, tiềm lực được kích thích đến siêu việt. Huyết quang bùng phát, lại có 7-8 người chết bởi thiên cương kiếm.
Đột nhiên, một đạo hàn quang hướng Huyền Nguyệt trong lòng A Ngốc bổ tới, A Ngốc lúc đó đang dụng thiên cương kiếm ngăn cản mặt khác tiến công, căn bản không cách nào ngăn cản kịp, mắt thở ỉ chừa hàn quang chém về phía cổ thon dài của Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt đấy mắt toát ra thần sắc tuyệt vọng, một khắc này, nàng nghĩ tới rất nhiều thứ. Nàng không hề hối hận khi lén trốn đi du ngoạn bên ngoài, thời gian này chính là đoạn thời gian nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Giờ phút này trong lòng thầm nghĩ, có thể chết trong lòng A Ngốc cũng xem như may mắn của nàng. Ngay khi hàn quang sắp chém tới thân thể Huyền Nguyệt, A Ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên dịch chuyển, dùng chính lưng mình tiếp nhận đao chiêu hàn quang đó. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, muốn giết Nguyệt Nguyệt, trước tiên phải bước qua sát ta. Đạo hàn quang đó do một gã thủ lĩnh hắc y nhân phát ra, thấy A Ngốc dụng lưng chắn đao, hắn trong lòng mừng thầm, cố gắng dốc sức ra tiếp chiêu nữa, bởi hắn nghĩ, nếu chúng chiêu kế chắc chắn tên thiếu niên kia sẽ phân thành hai nửa trước mặt đông đảo huynh đệ. Nhưng hết thảy đều không thuận lợi như hắn dự đoán. Đao quả thật chém trúng lưng A Ngốc, tuy nhiên ngay khi huyết quang xuất hiện, A Ngốc tay trái đột nhiên đưa lên, một đạo bạch quang trong nháy mắt bao bọc toàn thân hắn, một lúc sau quang mang chợt bùng phát khiến hơn 10 gã hắc y nhân, bao gồm cả tên thủ lĩnh khi nay đánh bay ra ngoài. Đao vừa rồi của tên thủ lĩnh để lại trên lưng A Ngốc một vết thương thật sâu và dài, máu tươi thấm đầm y phục thành hồng bào. Kịch liệt thống khổ, A Ngốc bi thảm hừ một tiếng, tiến về phía trước vài bước rồi ngã xuống, nhưng hắn vẫn như cũ ôm chặt thân thể mềm mại của Huyền Nguyệt. Không chút buông lỏng. A Ngốc. Huyền Nguyệt đau nhức thở ra, bi thống cực độ trong nàng đã khôi phục một ít, đã có thể mở miệng nói chuyện. Cảm giác đau đớn mãnh liệt tràn ngập toàn thân A Ngốc, hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn đám người xung quanh. Trong mắt không ngừng lóe ra hàn quang kinh người. Hắn thể lực đã tiêu hao khá nhiều, bạch quang vừa rồi từ giới chỉ được Huyền Dạ gọi là thần chi thủ hộ phát ra, đây là lần thứ nhì giới chỉ này cứu tính mạng hắn. Đám hắc y nhân chấn nhiếp A Ngốc trên người tản mát ra sát ý nhưng lại không dám tiến lên. Vây quanh hắn với cái nhìn thèm thuồng chăm chú, xung quanh A Ngốc trong vòng ba thước tạo thành một mảnh đất trống. A Ngốc trong lòng không ngừng suy nghĩ làm thế nào có thể cứu Huyền Nguyệt ra, hắn biết chính mình nhất định phải sống, nếu không Huyền Nguyệt cũng sẽ không xong. Theo bản năng, hắn đem thiên cương kiếm cắm trước mặt, tay phải sờ trước ngực nơi Minh Vương kiếm. Hơi thở tà ác không hề báo trước tiến nhập vào trong cơ thể, khí thể nhàn nhạt vờn quanh thân thể A Ngốc, không khí chung quanh tựa hồ có chút cô đọng, đám hắc y kỵ sĩ chung quanh không khỏi dùng mình. A Ngốc dưới ảnh hưởng của tà khí từ Minh Vương kiếm, đáy mắt đã không có cảm tình, hoàn toàn đắm chìm trong tà ý. Huyền Nguyệt dùng mình một cái, dưới tà khí của Minh Vương kiếm, nàng cảm giác kinh mạch toàn thân tựa hồ đông cứng, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Đúng lúc này, Phượng Hoàng chi huyết ở ngực đột nhiên tản mát ra một cỗ khí lưu ấm áp, xua đuổi hàn ý hồng quang mang nhàn nhạt bao lấy thân thể nàng, cũng làm kinh mạch nàng dịu đi. Cảm giác được biến hóa nơi Nguyệt Nguyệt, A Ngốc theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Nguyệt toàn thân được bao phủ một lớp hồng quang, hoàn toàn khu trừ tà khí màu xám bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh như thế, A Ngốc trong lòng đã định, không còn cố kỵ gì nữa, hắn không muốn giết người nhưng nếu không giết người, hắn cùng Huyền Nguyệt chắc chắn sẽ chôn vùi ở chỗ này. Nghĩ tới đây, A Ngốc ngửa mặt lên trời thét vang một tiếng, thúc dục xanh xanh chân khí không còn nhiều lắm trong cơ thể đưa vào Minh Vương kiếm, tà khí nơi Minh Vương kiếm chợt chuyển thịnh, A Ngốc thân thể như sinh ra một lớp y phục màu xám, khiến đám hắc y nhân không tự giác phải thối lui. Phát ra từng trận rên rỉ. Ngay cả thủ lĩnh đám hắc y nhân cũng phải dùng mình cuống quýt, trong lòng tràn ngập kinh sợ. Thiếu niên trước mặt này không còn như một khắc trước chờ mình đến phân thây nữa, hắn giờ đã thành ác mà tràn ngập khí thế tà ác. Tà khí ngập trời giống như đang muốn căn nuốt chính mình cùng các thủ hạ vậy. Quá sợ hãi, hắn giống lớn. Các huynh đệ, lên cho ta, ai giết được hắn chắc chắn có thưởng. Lập tức hắn cùng hai đồng bạn công lực cao khác dẫn đầu tiến lên, ba chuôi trường đao quang mang đấu khí bất đồng liền bổ về phía Áng Ốc. A Ngốc lúc này đã không còn cảm xúc, tâm lạnh như băng, tâm thần hắn đã thuận theo hàn ý Minh Vương kiếm mà phát sinh biến hóa, đáy mắt băng giá mà có chút phệ huyết quan mang, tay phải đã thấu vào trong vạt áo trước ngực, gắt gao nắm lấy chuôi Minh Vương kiếm. Mắt thấy ba gã hắc y nhân đang hướng chính mình đánh tới, A Ngốc tay trái ôm sát Huyền Nguyệt, lạnh giọng quát: "Minh Vương nhất thiểm, thiên địa động." Cho dù Huyền Nguyệt đang ngay trong vòng tay A Ngốc, nàng cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không thấy rõ ràng, một đạo u lam quang mang đã từ ngực A Ngốc phóng ra. Phảng phất như tới ánh sáng nơi cửu u địa ngục, xẹt qua ba gã hắc y nhân đang đánh tới. Lam quang biến mất,
chung quanh đám hắc ý nhân đang chuẩn bị động thủ đều ngừng cước bộ.
Đang! 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 Thanh âm ba tiếng trọng vật rơi xuống đất vang lên, thân thể ba gã hắc ý nhân khi nãy cũng rơi xuống bụi bậm, thân thể hơi chút co quắp, cũng đã biến thành ba khối thây khô, không biết Minh Vương kiếm đã hấp thụ bao nhiêu linh hồn rồi. A Ngốc tay vịn ngực, không ngừng thở hổn hển, lực công kích của Minh Vương kiếm mặc dù vô cùng cường đại, nhưng tương đối cũng khiến hắn tiêu hao hết sạch chút xanh xanh chân khí còn sót lại, tà khí lạnh như băng xuất hiện khi hắn thi triển Minh Vương nhất thiểm cũng đồng thời xâm nhập cơ thể hắn, giờ phút này, chúng đang không ngừng công kích, xanh xanh chân khí đã gần như khô kiệt, căn bản không có năng lực khu trừ tà khí này ra ngoài. Ngay thời điểm Minh Vương kiếm xuất hiện, thân thể Huyền Nguyệt đã không ngừng run rẩy, thẳng đến giờ phút này mới bình tĩnh trở lại, Phượng Hoàng chi huyết lần nữa cứu mạng nàng. Nàng cũng phát hiện A Ngốc có điểm bất ổn, bởi vì hắn thân thể sợ run, sắc mặt xanh mét, đáy mắt hàn quang không ngừng lưu chuyển, tựa hồ tùy thời có thể bùng nổ nguy hiểm. A Ngốc hiện tại thống khổ vô cùng, hắn miễn cưỡng duy trì một điểm thanh tỉnh, thúc giục chút xanh xanh chân khí còn thừa lại để chống đỡ cùng tà khí của Minh Vương kiếm, nhưng tâm linh hắn không ngừng bị tà khí công kích đã bắt đầu dần dần thất thủ. Ngay khi A Ngốc tưởng mình xong rồi, đột nhiên từ ngực lam quang đại phóng, trong cơ thể tà khí phảng phất như tìm được lộ khẩu, hải nạp bách xuyên, trong khoảnh khắc bị hấp thụ không còn một mảnh. Trong nháy mắt tà khí hoàn toàn biến mất, A Ngốc cảm giác được thần long chi huyết nơi ngực thoáng động, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lam quang thu liễm, A Ngốc rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn vẫn chưa khống chế lại được thân thể, ôm Huyền Nguyệt té ngã trên mặt đất, lại dùng chính tấm lưng đang bị thương tiếp đất, cho dù đã mất đi phần lớn chi giác nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn khôn cùng, toàn thân mềm nhũn, lâm vào hôn mê. Đám hắc y nhân chung quanh đều ngây ngốc đứng đó, bọn họ công lực vốn không cao lắm, công phu đấu khí cũng chẳng cao thâm, gặp thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, linh hồn đã bị cắn nuốt, sinh mệnh cứ thế trôi đi. Chỉ có mấy chục gã hắc y nhân phía ngoài cách A Ngốc hơn trăm thước là còn bảo trì vài phần thanh tỉnh, hú lên quái dị, thúc giục tuấn mã chạy trối chết, tà khí ngập trời mặc dù chưa cướp đoạt tính mạng, nhưng đã khiến cho bọn hắn điên cuồng. Thần Thánh Lịch, năm 994, cuối tháng 8. Tử thần A Ngốc lần đầu tiên dụng Minh Vương kiếm giết hại hơn 700 người. Gần ngàn vong linh bị Minh Vương kiếm cùng thần long chi huyết hấp thụ. A Ngốc thiện lương dần dần bắt đầu bước trên con đường trở thành tử thần, bản chất hắn mặc dù thiện lương nhưng cũng không tránh khỏi mang đến sát phạt. Lúc này, ba vị tù trưởng Á Liễn tộc đã ổn định được tộc nhân, tìm ngựa, tạm thời tụ tập được gần ngàn tráng niên cơ tạm binh khí, điên cuồng hướng đám hắc ý nhân phong tới. Bọn họ vừa lúc đón đầu mấy chục gã hắc ý nhân trốn chạy lúc nãy. Lập tức giết chết. Đám hắc y nhân căn bản không tránh né, hơn chục nhân mạng trong chốc lát đã thương vong hơn nửa. Nham thạch cùng nham lực nóng lòng như lửa đốt, bọn họ rõ ràng biết được bị hơn 1.000 người vây công thì sẽ có kết quả như thế nào. Ra tay không chút lưu tình, đám hắc y nhân đó hơn phân nửa là chết dưới tay hai người họ. Đang. Một tiếng thanh âm băng nhận giao kích truyền đến, nham thạch ngăn trở chiến phủ nham lực đang bổ về phía gã hắc y nhân cuối cùng. Đại ca, ngươi làm gì không cho ta giết thằng danh này? Ta nên vì A Ngốc huynh đệ báo thù A. Nham thạch một tay vừa lôi tên hắc ý nhân đến trước người vừa nói. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, bọn chúng căn bản không chút phản kháng sao? Hắn tay dùng lực lắc lắc thân thể gã hắc ý nhân đó, giận dữ hét. Hỗn đàn, các ngươi rốt cuộc là ai? Hắc ý nhân ánh mắt ngốc trệ, sợ hãi, thì thào nói. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, thần chết đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng giết ta, tử thần đại nhân. Tâm trí gã hắc ý nhân ngưng trệ. Trong đầu không ngừng hiện lên một màn hàng loạt đồng bạn biến thành thây khô dưới tà khí Minh Vương kiếm. Nham thạch là người, tử thần. Sao lại có tử thần? Hắn trong lòng quýnh lên, tiện tay ném gã hắc ý nhân sang một bên, cơ trường đao, hô lớn. Các huynh đệ Á Liên tộc, theo ta mau. Vừa nói, liền dục ngựa tiến lên trước, hướng đám hắc ý nhân khi này chạy tới. Khi bọn hắn tới gần, thấy đám hắc ý kỵ sĩ không có một điểm phản ứng, nhanh chóng giết hơn 10 người. Sau đó mới giật mình phát hiện những người này căn bản không hề nhúc nhích. Nham thạch trong lòng vừa động, nhớ tới kết cục của đám đạo tặc tại tinh linh xâm lâm, cao giọng nói. Mọi người dừng tay, những người này đều đã chết. Hắn nói không sai, một người mà mất đi linh hồn thì quả thật có thể nói là đã chết, không riêng gì bọn họ, ngay cả ngựa cũng đã miệng mũi xuất huyết, mất đi tánh mạng. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ ngay lập tức tê liệt ngã trên mặt đất. Rốt cuộc, nham thạch và nham lực trong đám người đó cũng tìm được Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Bọn họ trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Bị hơn ngàn người vây công, chẳng những không chết mà còn tiêu diệt đại bộ phận địch nhân, đây là công lực ở cái dạng gì mà có thể xoay chuyển tình thế như vậy. Hai người vội vã dịu A Ngốc, Huyền Nguyệt đứng lên, Huyền Nguyệt cũng đã hôn mê, vẫn gắt gao nằm trong lồng ngực A Ngốc, nham thạch thử mấy lần cũng vô pháp tách ra. A Ngốc sau lưng vết thương vẫn đang rỉ máu, nham thạch dùng đấu khí phong bế huyết mạch, đưa hắn giao cho nham lực. Nham lực lượng kinh người,
đồng thời ôm hai người cũng không cảm giác cố sức. Á Liên tộc ba vị tù trưởng cũng đã đi tới gần, bọn họ đang nghiên cứu đám hắc ý kỹ sĩ đã mất đi linh hồn này. Nham Thạch phát hiện A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vẫn chưa chết, tâm rốt cuộc cũng buông lỏng, đi tới trước ba vị tù trưởng, hỏi. Tù trưởng, các ngươi có biết đám địch nhân này từ đâu đến? Bọn chúng tại sao lại muốn công kích các người? Chương 40, Thần Chi Thẩm Phán. Ba vị tù trưởng nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ mặt đau đớn, tù trưởng Bộ Lạc Phương bắt nói. Những người này hẳn là thổ phỉ, bọn chúng tại lãnh địa Á Liễn tộc hoành hành đã lâu, chuyên môn giết người cướp của. Nhiều bộ lạc chúng ta đã bị tấn công, những tộc nhân may mắn thoát được đều nói, đặc điểm lớn nhất của bọn chúng chính là tính cơ động phi thường mạnh mẽ, nhân số vẫn duy trì chừng 3.000, hoàn toàn do cao thủ khinh kỵ binh tạo thành, chúng dụng chiến thuật chiến dưỡng chiến duy trì cuộc sống, bọn chúng hành tung quỷ bí, chưa một ai biết bọn họ từ đâu đến, địa phương bị bọn chúng công kích luôn là gà chó không tha. Có thể nói trên thảo nguyên này, bọn chúng chính là một tiểu bộ lạc đoạt mệnh oan hồn. Không nghĩ tới đám hôn đản đó thừa dịp chúng ta cử hành long trọng ba đồ lỗ lệ đến công kích chúng ta. Cảm ơn các ngươi, các dũng sĩ ngoại tộc, nếu như không phải các ngươi tranh thủ thời gian, sợ là ba bộ lạc chúng ta đã bủi phi yên diệt. Nhưng những người này bị sao vậy, tại sao lại không hề nhúc nhích, hơn nữa đồng tử đều đã biến thành màu xám. Nham Thạch lắc đầu, cười khổ. Những người này sinh cơ đã tuyệt, hẳn là do huynh đệ ta làm ra. Đám thổ phí này đều đã xong đời a, nếu bọn chúng có đến 3.000 người, các ngươi hãy nhanh chóng chuẩn bị thật tốt, nếu như lại bị đánh lén nữa thì sẽ không may mắn như thế này đâu. Ba vị tù trưởng kinh hãi. Cái gì, đám thổ phỉ đó đều do một tay huynh đệ ngươi giết chết sao? Hắn cũng quá lợi hại đi, một người mà lại có thể tiêu diệt nhiều thổ phỉ đến vậy. Chẳng lẽ hắn đúng như những lời tên hắc ý nhân kia nói, chính là tử thần sao? Cũng chỉ có tử thần mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đem đám hôn đản đó tất cả đều giết chết. Nói tới đây, ba người trên mặt đều toát ra thần sắc hoảng sợ. Trước, bọn họ đã chứng kiến ba khối thây khô, trong lòng vốn không yên. Nham Thạch tự nhiên nhìn ra bất an trong lòng ba vị tù trưởng, nhíu mày, nói. Cái gì mà tử thần bất tử, các ngươi đừng nói lung tung. Chúng ta chỉ đi ngang qua nơi này mà thôi, nếu đám thổ phỉ đã bị tiêu diệt tạm thời tộc nhân các ngươi cũng được an toàn, các ngươi không cần sợ hãi. Chúng ta sẽ không làm tổn hại các ngươi, hiện tại cũng là lúc nên rời đi rồi. Tù trưởng Bộ Lạc Phương Bắc chặn lại nói. Dũng sĩ, chúng ta cũng không phải có ý gì khác, cho dù huynh đệ ngài thật sự là tử thần cũng là một vị thiện lương tử thần. Hắn xuất hiện cứu hàng ngàn tính mạng tộc nhân chúng ta sao phải sợ hãi chứ? Các ngươi lưu lại đi, cho dù phải đi cũng nên đợi đến sáng mai hãy đi. Mặc dù hắn nói có chút miễn cưỡng nhưng đáy mắt ánh lên vẻ chân thành. Nham Thạch mặc dù muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng tình trạng Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đều không lạc quan, bản thân cùng Nham Lực tham chiến cũng đã phi thường mệt mỏi, căn bản không nên lập tức rời đi. Hắn gật đầu, nói. Được rồi, phiền toái ngài sắp xếp cho chúng ta một chướng đồng sạch sẽ, huynh đệ ta cùng muội muội muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Tù trưởng Bộ Lạc Phương Bắc mừng rỡ đáp ứng, vội vã sai người an bài. Các vị tù trưởng, các ngươi phải nhanh chóng tập hợp tráng niên lại, đám thổ phỉ đó còn 2.000 người, bọn chúng có khả năng sẽ quay lại đánh lén, nhất định phải cẩn thận. Các ngươi nhân thủ đủ không? Tu trường Bộ Lạc Phương Nam vô ngực, nói. Dũng sĩ, ngươi yên tâm đi, nếu như không phải đánh lén đám hôn đản đó căn bản không dám tới làm phiền chúng ta ba bộ lạc cũng coi chừng 30 chiến sĩ ấy chứ, tùy tiện người cái nào cũng có thể đàn áp đám thổ phỉ, căn bản không phải đối thủ. Nham Thạch nói. Vậy là tốt rồi, hết thể phải cẩn thận, bảo trì cảnh giác. Á Liên tộc nhân vây xung quanh. Nham Thạch và Nham Lực mang theo A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thoát ra trở lại cạnh ốc đảo nơi tù trưởng Bộ Lạc Phương Bắc đã an bài một cái lều vải thật lớn cho bọn họ nghỉ ngơi. Huyền Nguyệt đơn thuần chỉ bị thoát lực, cũng không bị thương gì, nàng chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Nhưng A Ngốc thì lại quá lao lực, thể lực tiêu hao hầu như không còn, hơn nữa sau lưng lại bị thương nặng, tình trạng rất không lạc quan. Nham Thạch cùng Nham Lực vì bảo trụ A Ngốc chỉ có thể luân lưu nghỉ ngơi, dùng đấu khí khơi thông kinh mạch A Ngốc, thúc giục xanh chân khí luân chuyển. Qua mấy canh giờ, tình trạng A Ngốc mới xem như ổn định. Á Liên tộc tam đại bộ lạc tại trải qua đánh lén, đều nhất loạt tập trung, chỉnh tề đội ngũ, sắp xếp trận địa sẵn sàng đón địch. Có lẽ đám thổ phỉ đó phát hiện sự đề phòng của Á Liên tộc nên không có tái xuất hiện, thời gian một đêm rốt cục cũng trôi qua. Đối với Á Liên tộc mà nói, này vốn là một đêm cuồng hoan. Hiện tại, tộc nhân tam đại bộ lạc lại tràn ngập bi thống, vì tộc nhân chết đi mà ai điếu. Sáng sớm hôm sau, Huyền Nguyệt tỉnh lại trước. Một đêm nghỉ ngơi, đã khiến nàng khôi phục được nửa thân ma pháp lực, nhẹ nhàng ngồi dậy, nàng dần nhớ lại hết thảy mọi việc đã phát sinh tối qua, vô cùng lo lắng nhưng nàng cũng đã phát hiện A Ngốc bên cạnh. A Ngốc bởi vì mất máu không ít, sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn đang nặng nề ngủ, hắn chau mày, tựa hồ như đang trải qua thống khổ. Huyền Nguyệt trong lòng đau xót, tối qua, nếu như không phải vì cứu mình, A Ngốc cũng sẽ không bị trúng một đau như thế. Lúc này lần đầu tiên Huyền Nguyệt cảm thấy hối hận khi xưa tại giáo đình tại sao lại không chăm chỉ tu luyện, nếu như cố gắng tu luyện thực lực nàng tuyệt không thế này, tối thiểu cũng có thể giúp A Ngốc một ít. Nham Thạch cùng Nham Lực đều ngồi ở một bên, Huyền Nguyệt lặng lẽ đặt đầu A Ngốc lên đùi mình, làm cho hắn ngủ thoải mái một chút, nhẹ nhàng vuốt ve trán A Ngốc, trong mắt tràn ngập nhu tình. A Ngốc gối lên đùi Huyền Nguyệt, cảm giác mềm mại khiến chân mày hắn dần dần giãn ra, thoải mái ngủ. Huyền Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nhắm mắt suy nghĩ nên dùng quan hệ ma pháp nào giúp A Ngốc khôi phục, đầu tiên nàng phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới được. Giữa trưa, bao gồm cả A Ngốc mấy người đều lần lượt tỉnh lại. Nham Thạch cùng Nham Lực ngồi xuống điều tức cơ thể cơ bản đã khôi phục trạng thái. Huyền Nguyệt ma pháp lực cũng đã khôi phục, duy chỉ có A Ngốc thân thể mất máu quá nhiều nên vẫn còn suy yếu, sau lưng vết thương càng đau nhức. Khi hắn tỉnh lại liền phát hiện chính mình đang gối lên đùi Huyền Nguyệt, lập tức phát hoảng liền vội vã ngồi dậy, Huyền Nguyệt cũng bởi vì hắn ngồi dậy mà thanh tỉnh. Nguyệt Nguyệt, ta như thế nào lại xấu? Huyền Nguyệt mặt đỏ lên, vội lảng sang chuyện khác. Thân thể ngươi có chỗ nào không tốt, còn đau chỗ nào không? A Ngốc khỏe miệng giật giật. Không, không có, ta tốt hơn nhiều rồi, chỉ hơi suy yếu mà thôi, qua một, hai ngày là hồi phục ý mà. Hôm qua, sau khi ta hôn mê, ngươi không bị thương chứ? Huyền Nguyệt túi thấp, lắc đầu, thấp giọng nói. Không có, ngươi liều mạng bảo vệ ta như vậy, ta như thế nào bị thương chứ? Nham Lực bu lại, cười hắc hắc. Các ngươi làm sao vậy, sao ta thấy có chút bất bình thường a? A Ngốc hoạt động thân thể vẫn còn chút cứng ngắc, miễn cưỡng nói. Chúng ta không có gì bất bình thường cả. Nham Lực đại ca, hôm qua là các ngươi trở về cứu chúng ta sao? Lúc ta té xỉu chung quanh vẫn còn rất nhiều người A đám hắc y nhân đó thật đáng giận, sát hại nhiều A liễn tộc nhân như vậy. Nham Lực không kịp nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Nham Thạch, cười khổ nói. Chúng ta cứu các ngươi á. Hôm qua các ngươi thật khiến chúng ta quá đỗi kinh ngạc, lúc chúng ta chạy tới, đám thổ phỉ đó đều không còn núp đích, dĩ nhiên là đã chết. A Ngốc, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe xong, A Ngốc toàn thân đại chấn, hắn rõ ràng biết được đó đều do Minh Vương kiếm mà ra, đủ mọi tình cảnh khi đó không ngừng tại hiện trước mắt, liền vội hỏi. Nham Lực đại ca, ngươi nói cái gì? 1000 người đã chết sao? Nham Lực đáp. Không phải nhưng cũng kém không nhiều lắm. Có mấy người chạy trốn nhưng đều đã bị chúng ta giết chết, đám hôn đảng đó đáng nhẽ nên sớm bị trừ khử. Nghe tù trưởng bộ lạc Phương Bắc nói, bọn họ trên tay đã nhiễm không ít máu tươi. A huynh đệ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đã dùng biện pháp gì giết sạch đám hôn đảng đó vậy, cũng gần 1000 người đó. Chẳng lẽ là ma pháp sao? Nhưng như thế nào lại không có thương tổn nhỉ? A Ngốc sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, hắn tuyệt đối không ngờ trong giây lát phẫn nộ mà khiến hơn 1000 người tử vong, áp lực đè nặng trong lồng ngực khiến hắn toàn thân run nhẹ, hoa một tiếng, phun ra một bụng máu tươi, yếu đuối ngã xuống. Huyền Nguyệt vô cùng hoảng sợ, vội va ôm lấy A Ngốc, thương tâm. A Ngốc, ngươi làm sao vậy? A Ngốc ánh mắt trống rỗng, hai hàng nước mắt xuôi xuống, thì thào. Ta đã giết hơn 1000 người, ta là ác ma sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Huyền Nguyệt ôm sát đầu A Ngốc, nước mắt chảy ra. A Ngốc, cái này không thể trách ngươi. Cũng không phải ngươi sai, đám hôn đản đó đều đáng chết, ngươi giết bọn chúng cũng không có gì quá đáng. Đừng nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta mau rời khỏi đây có được không? Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt liếc Nham Lực một cái, ngâm sướng chú ngữ nguyên khí khôi phục thuật. Nham Thạch muốn ngăn cản Nham Lực liền nói. Sau này không nên nhắc lại chuyện phát sinh tối qua nữa. Nham Lực gãi gãi đầu, thấp giọng hỏi. Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ A Ngốc huynh đệ đã chịu đả kích gì? Sao tự dưng lại đột nhiên hộp máu vậy chứ? Nham Thạch tức giận nói. Ngươi cho rằng ai cũng hiếu chiến như ngươi ư? A Ngốc đột nhiên phát hiện chính mình đã giết gần ngàn người, hắn vốn bản tính thiện lương, như thế nào có thể tiếp nhận đây chứ? Mặc dù ta không biết hắn đã làm như thế nào nhưng sau này tốt nhất là đừng nên hỏi, hắn khi nào muốn nói sẽ tự nhiên nói cho chúng ta. Ngươi đi ra ngoài mượn tù trưởng mấy thất ngựa, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây, nhanh chóng lên đường. Ta sợ Á Liễn tộc nhân sẽ đến hỏi A Ngốc. Bây giờ tốt nhất là không nên đả kích hắn. Nham Lực đáp ứng một tiếng, rời đi. Nham Thạch nhìn bạch quang đang bao quanh A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, có chút thở dài. Hắn thật sự cũng rất muốn biết A Ngốc đã dùng phương pháp gì mà có thể tiêu diệt nhiều địch nhân cường đại như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này như thế nào có thể hỏi đây chứ? Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Dưới tác dụng của nguyên khí khôi phục thuật từ Huyền Nguyệt, thương thế của A Ngốc gần như đã khỏi hẳn, nhưng áp lực trong lòng lại không hề thuyên giảm, túi đầu không lên tiếng. Huyền Nguyệt mặc dù sốt ruột, nhưng cũng biết hiện tại không thể kích động hắn, đành ngồi bên cạnh, lẳng lặng đợi. Trong chốc lát, Nham Lực đã trở về, hắn mang theo ba con tuấn mã cùng rất nhiều đặc sản Á Liên tộc. Nham Thạch cùng Nham Lực ăn rất nhiều, vốn lượng cơm ăn lớn nhất luôn là A Ngốc mà giờ đây Huyền Nguyệt ta đuổi mãi hắn mới ăn một chút, vẻ mặt càng thêm ngốc trệ. Sau khi ăn xong, Nham Thạch một mình đi về phía Tam Tù trưởng Tam Đại Bộ Lạc cáo tử, sau đó bốn người cưỡi tuấn mã, rời khỏi ốc đảo. Trước khi đi, Tù trưởng Bộ Lạc Phương Bắc vì muốn cảm tạ sự tương trợ của bốn người, cố ý đem bảo vật nặng 200 cân Huyền Thiết Cung dâng tặng. Huyền Thiết Cung này do cơ duyên xảo hợp mà Bộ Lạc Phương Bắc mới có được, bọn họ cũng không biết Huyền Thiết Cung này chân chính giá trị dường nào. Huyền Thiết vật chất này, chỉ cần đao kiếm bình thường dung nhập một chút, có thể từ sắt thường biến thành lợi khí. Trên đại lục, Huyền Thiết luôn luôn là khoáng thạch chân quý được trả giá rất cao. Huyền Thiết nhiều như vậy, giá trị cũng phải tương đương với mấy khối cực phẩm ma pháp thủy tinh mà A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đang mang. Theo, Nham Thạch đem Huyền Thiết Cung đưa cho A Ngốc, A Ngốc cũng không để ý, chỉ đơn giản đem Huyền Thiết Cung thu vào trong Thần Long Chi Huyết. Trên đại thảo nguyên mênh mông rộng lớn, tâm tình u ám của A Ngốc cũng dần dần sáng sủa hơn, mặc dù bóng ma vẫn còn nhưng hắn đã không còn quá cố chấp, dù sao, đám thổ phí đó cũng đều đáng chết. Bởi vì lo lắng đến thương thế mới lành của A Ngốc cho nên tốc độ đi tới cũng không phải quá nhanh, mặc dù xế chiều mà khí trời vẫn còn nóng rực, thế nhưng lần này Huyền Nguyệt lại không hề kêu khổ, chỉ đem thân thể rúc vào trong lòng A Ngốc, thưởng thụ cảm giác ấm áp từ ngực hắn. A Ngốc, tối qua ngươi muốn nói gì với ta? Hiện tại có thể nói đi. A Ngốc ngẩn người, vừa điều khiển tuấn mã, vừa thì thào nói. Nguyệt Nguyệt, ta sẽ không nói đâu, chỉ là ta cảm giác được ngươi của hiện tại so với lúc mới gặp, thay đổi rất nhiều. Huyền Nguyệt hì hì cười, nói. Vậy ngươi nói xem, ta thay đổi thế nào? A Ngốc đáp. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lúc đó ta mới biết nguyên lai nữ hải tử cũng có người xinh đẹp như vậy, lúc ấy vẻ đẹp của ngươi khiến ta cơ hồ hít thở không thông. Nhưng mà tính tình của ngươi lại cực kỳ trái ngược, vô cùng điêu ngoa ngang ngược, quen được nuông chiều, luôn một bộ dạng hơn người. Ngươi khi đó căn bản khinh thường chỉ xem ta như một tiểu tử. Nghe A Ngốc nói câu đầu tiên, Huyền Nguyệt có chút đắc ý, nhưng nghe đến câu sau, mặt không khỏi cúi thấp, quệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Ta có như vậy sao? Ai điêu ngoa ngang ngược, ngươi nói loạn. Kỳ thật, nàng tâm lý cũng biết những lời A Ngốc nói đều là sự thật, chỉ bất quá không muốn thừa nhận mà thôi. Khi A Ngốc nói đến lúc chính mình xem thường hắn, đáy mắt rõ ràng toát ra một tia thương cảm. Huyền Nguyệt trong tâm có chút đau đớn. A Ngốc cười khổ nói. Ta không có nói bậy, cũng không có nói dối. Ta chỉ nói cảm thụ bản thân mà thôi. Huyền Nguyệt ngồi thẳng thân thể, nhìn A Ngốc hỏi. Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại so với lúc chúng ta mới gặp có gì khác nhau? A Ngốc trên mặt toát ra nét cười, nói. Ngươi trước ngồi xuống đã, ta sẽ tiếp tục nói cho ngươi. Ta cưỡi ngựa cũng không giỏi, cẩn thận cái đó. Nói xong, vươn tay phải, rất tự nhiên nắm thắt lưng mềm mại của Huyền Nguyệt kéo vào trong lòng mình. Huyền Nguyệt mặc dù trên mặt nóng gian, nhưng cũng không có phản kháng, trong lòng dâng lên một tia ngọt ý. A Ngốc nhớ tới tối qua Huyền Nguyệt thình lình trở nên ôn nhu, trong lòng cảm giác khác thường hoàn toàn xua tan cảm giác đè nén ban đầu, trong lòng ôm thân thể mềm mại của Huyền Nguyệt, ngửi hương thơm từ người nàng, cảm giác động lòng người, hắn thấp giọng nói. Lúc khảo thí, không biết tại sao ma pháp của ngươi bị ta hấp thu. Sau đó ngươi đã nói ta khi dễ ngươi, ép ta làm người hầu của ngươi. Kỳ thật ta không muốn đi theo ngươi, ta chỉ nóng lòng muốn trở lại bên cạnh sư phụ mà thôi. Nhưng chứng kiến ngươi khóc than, không hiểu tại sao trái tim ta lại mềm ra. Cho nên mới đáp ứng yêu cầu của ngươi. Sau đó tính tình của ngươi biến hóa rất lớn, trong chốc lát đột nhiên tốt lắm, nhưng chốc lát sau lại hoàn toàn thay đổi. Ta căn bản không cách nào hiểu thấu, cho nên, ta chỉ có thể tận lực cách xa ngươi một chút, đem bảo toàn chính mình, đỡ lại bị ngươi đả thương cùng châm trọng. Nghe xong, Huyền Nguyệt thân thể có chút chấn động, nắm bàn tay của A Ngốc bên hông mình, túi đầu, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi. Ta không biết bởi vì ta mà ngươi phải chịu thương tổn lớn như vậy. A Ngốc nhìn bộ dạng Huyền Nguyệt khổ sở, trong lòng đau xót, nói tiếp. Nhưng sau đó ngươi lại thay đổi. Từ khi tiến vào lãnh địa Phổ Nham tộc, ngươi đã bắt đầu từ từ chuyển biến. Ngươi làm cho ta phát hiện một mặt tính cách thiện lương của ngươi. Ngươi dùng ma pháp cứu Nham Thạch đại ca, khi đó, ta thật sự phi thường cảm kích. Nếu như không nhờ tĩnh tâm chú của ngươi, sợ rằng Nham Thạch đại ca sớm đã chết. Hơn nữa cũng sẽ tìm không ra hung thủ đã sát hại thê tử hắn. Từ đó về sau, ngươi càng thay đổi, đã không còn các tật xấu trước kia nữa. Trong tinh linh xâm lâm cũng tốt, tại Á Liên tộc cũng tốt, ngươi cùng trước kia khác nhau rất nhiều. Ngươi cũng đã biết quan tâm người khác. A Ngốc chân thành nói, thật sâu đánh động vào tâm hồn thiếu nữ của Huyền Nguyệt, nàng gắt gao đem thân thể rúc vào lòng A Ngốc, thì thào. A Ngốc, ta không biết trước kia mình như thế nào, cũng không rõ hiện tại mình ra sao. nhưng ta lại biết, nguyên nhân làm ta thay đổi, chỉ có một.
A ngốc ngẩn người, hỏi.
Là gì? Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng A ngốc, ôn nhu nói.
Là bởi vì ngươi.
Là ngươi làm cho ta thay đổi.
Ngươi thích ta của hiện tại chứ?
A ngốc tránh né ánh mắt rực lửa của Huyền Nguyệt, có chút mờ mịt gật đầu, hắn không ngừng tự hỏi, tại sao Nguyệt Nguyệt lại nói vì mình mà thay đổi. Nhưng bất luận hắn có nghĩ thế nào cũng không ra, dù sao hắn vẫn chỉ là một hài tử 18 tuổi mà thôi.
Huyền Nguyệt mỉm cười, nói.
Ngươi thích là được, ta nhất định sẽ khiến ngươi càng ngày càng thích.
Nói xong những lời này, Huyền Nguyệt che mặt cười nóng gian, đem thân thể hoàn toàn thu trong ma pháp bảo, tâm hồn thiếu nữ kịch liệt run rẩy.
Nham Thạch cùng Nham Lực một mực cưỡi ngựa đi phía trước, bọn họ cũng đã sớm cảm giác được quan hệ giữa Huyền Nguyệt và A Ngốc có chút biến hóa. Huynh đệ hai người rất an ý không đi quấy rầy bọn họ.
Một hồi lâu, Huyền Nguyệt đột nhiên nắm tay A Ngốc, thấp giọng nói.
A Ngốc, tối qua cảm ơn ngươi đã cứu ta.
A Ngốc là người, lắc đầu, nói.
Là ngươi trước đã cứu chúng ta mới đúng, nếu như không có ngươi thi triển hỏa phượng hoàng, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội trợ giúp Nham Thạch cùng Nham Lực đại ca lao ra.
Hiện tại nghĩ lại mà sợ, nếu như chúng ta hôm qua chết trong tay thổ phỉ, sợ rằng linh hồn ta cũng không được tha thứ, bởi vì ta đã làm liên lụy đến ngươi.
Nhưng mà đã giết nhiều người như vậy, ta thật sự rất hối hận a.
Nói xong, hắn thống khổ cúi đầu.
Huyền Nguyệt nắm chặt tay A Ngốc, ôn nhu nói.
Đừng khổ sở, bọn chúng đều là người xấu, cho dù ngươi không giết bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, vì bọn chúng thương cảm là không đáng.
Bất quá, Minh Vương kiếm uy lực thật sự quá lớn. Ta nếu không có Phượng Hoàng chi huyết cũng sẽ không bảo vệ được chính mình.
A Ngốc hiện tại nhớ lại trong lòng sợ hãi không thôi.
Lúc ấy ta chỉ là muốn cùng bọn họ liều mạng, đầu óc nóng lên, xuất ra Minh Vương kiếm.
Nếu như ngươi cũng bị tà khí Minh Vương kiếm xâm nhập, ta xấu.
Huyền Nguyệt che miệng A Ngốc, mỉm cười.
Đừng nói nữa, hiện tại ta không phải không có việc gì sao.
Phượng Hoàng chi huyết dù sao cũng là thần khí, chỉ cần ngươi không dùng Minh Vương kiếm công kích ta, tà khí chắc chắn phá không được Phượng Hoàng chi huyết hộ thân.
Bất quá, sau này hãy dùng Minh Vương kiếm cho thỏa đáng, nó rất tà ác, ta thấy nếu không có hơi thở thần thánh hoặc là công lực cao cường hộ thân, chỉ cần bị tà khí xâm nhập, ác phải chết không thể nghi ngờ, rất dễ dàng ngộ thương người khác.
A Ngốc ngưng trọng gật đầu.
Sau này nếu không đối diện thời khắc sinh tử, ta tuyệt không dụng Minh Vương kiếm.
Lực lượng của nó quả thực rất đáng sợ.
Vừa động đã khiến hơn 1.000 nhân mạng tử vong, lòng ta dị thường áp lực.
Huyền Nguyệt nói.
Vậy đừng nghĩ nữa, hết thể đều đã tốt.
Lúc Huyền Nguyệt cùng A Ngốc nhỏ nhẹ trao đổi, trong thần long chi huyết nơi ngực A Ngốc, khối long đản khi xưa tinh linh nữ vương đưa cho, bị kích thích bởi hơi thở tử vong đã bắt đầu không ngừng sao động, một tiểu sinh mệnh đã ngủ say hàng ngàn năm nay lại động đậy không ngừng hấp thu năng lượng của thần long chi huyết, cũng bởi vì đã hấp thụ tà khí hôm qua mà nảy sinh biến hóa.
Giữa trưa hai ngày sau khi đám A Ngốc rời đi, Hồng Y tế tự Huyền Dạ cùng thủ hạ đã đi đến bộ lạc phương Bắc Á liên tộc. Rời khỏi tinh linh xâm lâm, Huyền Dạ tâm tình buông lỏng không ít. Chỉ cần khẳng định nữ nhi không đi đến tử vong sân mạch, hết thảy đều có thể giải quyết. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là người đang sở hữu trí tả Minh Vương kiếm A Ngốc. Mặc dù bề ngoài xem ra A Ngốc như một thiếu niên thiện lương, hơn nữa còn có chút ngu đột, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, nhất là khi nghe tinh linh nữ vương nói A Ngốc cùng Huyền Nguyệt có quan hệ mật thiết, hắn lại càng lo lắng.
Minh Vương kiếm là vật giáo đình phải thu hồi, đồng thời hắn cũng quyết định phải đem nữ nhi quay về.
Hiện tại là giữa trưa, lúc sáng sớm Á liên tộc phương Đông Bộ Lạc cùng phía Nam Bộ Lạc đều đã rời đi, hai ngày nay, bọn họ vẫn luôn cảnh giác đám thổ phỉ đến trả thù, toàn bộ tinh thần đề phòng.
Mặc dù hy sinh mấy trăm tộc nhân, nhưng dù sao cũng tiêu diệt hơn 1.000 danh thổ phỉ, bi thương cũng dần qua đi, đại bộ phận đều đã hưng phấn trở lại.
Nhưng đã qua hai ngày mà chưa có chút hiện tượng dị thường nào xuất hiện.
Ba vị tù trưởng đồng thời nhận định, đám thổ phỉ đó chắc hẳn đã rời đi.
Dù sao, bọn họ trước nay đều hành động một kích ký lui. Lúc này hẳn cũng không ngoại lệ.
Nhưng bọn họ đều đã quên một việc, đám thổ phỉ này ở đây đã tổn thất 1/3 nhân thủ, 1.000 nhân đánh lén toàn quân bị diệt, bọn họ sao có thể từ bỏ ý đồ chứ?
Đám người Huyền Dạ vừa tiến vào trong ốc đảo, bởi vì trang phục đặc trưng rất nhanh bọn họ đã được phát hiện.
Mặc dù Á Liễn tộc nhân cũng chưa từng thấy qua, nhưng trang phục của tế tự thì ai cũng có thể nhận biết, dù sao bọn họ cũng đều là những tín đồ trung thành của thần thánh giáo đỉnh.
Tu trường bộ lạc phương Bắc tự mình nên xuất. Nên đón đám người Huyền Dạ vào trong bộ lạc.
Tôn kính Hồng Y tế tự đại nhân, hoan nên ngài tới phương Bắc bộ lạc Á Liễn tộc, là tín đồ trung thành, chúng ta Á Liễn tộc vẫn luôn khát vọng được giáo đình chỉ dẫn. Không biết chúng ta có thể vì ngài cống hiến sức lực.
Như vậy đại bộ lạc phương Bắc ta vô cùng vinh hạnh.
Tu trường bộ lạc phương Bắc vóc dáng tiểu tùy nói.
Hồng Y tế tự đi tới nơi này đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Có thể nhìn thấy các đại nhân trong khoảng cách gần như vậy cũng khiến hắn tràn ngập kinh hỉ. Loại bộ dạng khúm núm này Huyền Dạ đã gặp qua khá nhiều, hơn nữa cũng không có hảo cảm với đám người da đen này, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tu trưởng, hai ngày trước, ngài có trông thấy bốn người đi tới nơi này, trong đó có một nữ hài tử, trông rất xinh đẹp. Tu trưởng bộ lạc Phương Bắc trong lòng cả kinh, biểu hiện kinh thế hai tục của A Ngốc khiến hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù A Ngốc tiêu diệt chính là địch nhân xâm chiếm nhưng tử trạng kinh khủng của đám thổ phỉ đó khiến hắn in sâu nỗi sợ hãi, cho nên đám người A Ngốc sáng sớm hôm sau đã rời đi hắn cũng không có giữ lại. Vừa nghe câu hỏi của Huyền Dạ, hắn nghĩ ngay đến đám người A Ngốc là trọng phạm của giáo định, vội vã đem mọi chuyện phát sinh hai hôm trước chi tiết kể lại. Nghe xong tự thuật của tù trưởng, Huyền Dạ trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn đã sớm nghe nói Minh Vương kiếm có uy lực cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới lại mạnh mẽ đến như thế. Nơi đám thổ phỉ đó đã chết ở chỗ nào, ngươi dẫn ta đi xem một chút. Hồng Y giáo chủ đại nhân, đám thổ phỉ đó đều đã được chôn. Chờ nóng như vậy nếu không nhanh chóng sợ rằng thi thể đều đã hư thối, ta xem sáu. Huyền Dạ nhíu nhíu mày. Vậy được rồi, ngươi đem tình trạng chết khi đó của đám thổ phỉ miêu tả cẩn thận lại một lần cho ta. Tu trường bộ lạc Phương Bắc như nhận được đại xá, vội vã thêm mắm muối miêu tả. Huyền Dạ cảm xúc khó tả, nghe xong thở dài nói. Minh Vương kiếm không hổ là thiên hạ chí tà, chỉ dựa vào tà khí đã có thể hấp thu linh hồn. Thật sự là đáng sợ. Đúng lúc này, một gã Á Liễn tộc nhân kích động chạy vào. Tù trưởng, không tốt. Tù trưởng bộ lạc Phương Bắc nổi giận nói. Cái gì? Không thấy Hồng Ý giáo chủ đại nhân đang ở đây sao? Đừng tới quấy rầy đại nhân. Tên Á Liễn tộc nhân kia đầu tiên nhìn Huyền Dạ liếc mắt một cái, sau đó quanh co nói. Nhưng là thổ phỉ tới. Tù trưởng kinh hãi. Ngươi nói cái gì? Thổ phỉ tới. Điều này sao có thể, bọn họ không phải đã bỏ chạy rồi sao? Tên Á Liên tộc nhân kia thầm nghĩ, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bọn họ có khoảng 2.000 người, đang hướng chúng ta tiến tới, tộc nhân chúng ta đã đi ngăn cản, nhưng chúng ta nhân số không chiếm ưu thế, sợ rằng sáu. Huyền Dạ không đợi tù trưởng đáp lời, giành nói.